Mời quý vị chắp tay lễ này cũng sư trước khi thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chương trình đó thì bây giờ là cái giờ thầy nghĩ là buồn ngủ, thành ra thầy mới cho cái chương trình là đi kinh hành. Nhưng mà bây giờ cái kiểu này chính điện kiểu này mà đi đâu mà đi, dạ thành ra thôi bây giờ thuyết pháp ha. Dạ nó nhiều câu hỏi quá, thầy cố gắng thầy giải quyết cái câu hỏi nó dồn nhiều quá không biết làm sao này. Bạch thầy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Xin hỏi thầy, nhân quả có phải là Bồ Tát giới không? Nếu con dựa theo nhân quả để tu thì con sẽ đi về đâu? Xin thầy khai thị Pháp Bảo. Tức là một cái vị Phật tử tên là Pháp Bảo, dựa trên cái câu mà trong kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Xin hỏi thầy, nhân quả có phải là Bồ Tát giới không? Nếu con dựa theo nhân quả để tu thì con sẽ đi về đâu? Xin thầy khai thị. Tức là bây giờ tôi hỏi quý vị, nhân quả, những người mà tin theo nhân quả, tu theo luật nhân quả, có phải là giới Bồ Tát không? Có phải không quý vị? Ai nói phải mà ai nói không? Ai nói phải? Có mình cô đó à? Có ai? Thật ra đó, tất cả những cái giới luật mà Phật đặt ra đó là mục đích để cho ta đi theo cái nhân lành. Quý vị thấy Bồ Tát giới 26 giới khinh và mấy giới trọng? Mấy giới trọng? Không, 10 giới trọng, 48 giới khinh là Bồ Tát giới xuất gia. Còn thường thường 6 giới trọng. Dạ. Thì những cái đó đó quý vị thấy mục đích là gì? Để cho chúng ta không rơi vào những cái nhân quả xấu, phải không? Ngũ giới mà Đức Phật đặt ra, ví dụ giờ bất cứ một cái nào giới nào của Phật đặt ra đều có liên quan đến luật nhân quả. Không sát sanh, cái nhân không sát sanh là cái quả sống lâu. Cái nhân không trộm cắp, giữ giới không trộm cắp là cái quả gì? Cái quả giàu sang, phải không? Cái nhân mà giữ giới không nói láo là cái quả được người ta coi như là lời nói có uy tín, phải không? Thành ra tất cả quý vị nhớ nha, cái giới nào của Phật đặt ra cũng không ra ngoài cái luật nhân quả hết chứ quý vị à. Nhớ một cái điểm đó, nhân quả không phải là Bồ Tát giới, nhưng mà nhân quả không có đi xa rời cái Bồ Tát giới, phải hiểu rõ như vậy. Nếu con dựa theo nhân quả để con tu thì sẽ đi về đâu? Hỏi này là chung chung nhưng mà tôi nói rõ, nếu mà tu tịnh độ mà muốn giảng sanh thì cái điều kiện là chúng ta phải gieo cái nhân tịnh độ mới được cái quả tịnh độ. Không có một cái lý nào mà chúng ta gieo cái nhân mà quế độ mà trở thành cái quả tịnh độ được. Cái đó là cái điểm đầu tiên. Chúng ta để ý coi, nhiều người nó niệm Phật một ngày 10 thời 100.000 câu niệm Phật nhưng mà không bao giờ được giảng sanh. Trong khi có người chỉ niệm một lần cuối cùng 10 niệm thôi mà người đó giảng sanh. Vì sao? Vì cái người đó niệm một ngày 100.000 danh hiệu Phật, nhưng mà khi mà họ xả cái 100.000 danh hiệu Phật thì họ lại niệm những cái nghiệp ở cõi ta bà này. À, quý vị để ý dùng cho thầy đi. Muốn được giảng sanh thì phải gieo cái nhân gì? Cái nhân vô sanh. Ồ, quý vị nhớ khi mà về cực lạc rồi được chứng được quả vị vô sanh không? Vô sanh là gì? Không còn tử. Mà muốn vô sanh thì bây giờ tôi nói cho quý vị nè, dễ hiểu theo ở cõi ta bà này. Cái người nào mà càng vô sự chừng nào thì cái người đó sẽ được giảng sanh. Bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ tôi, bây giờ là tôi ở nhà, tôi cạo đầu, tôi xuất gia vào chùa, nhưng mà tôi bỏ cái nhà 4 phòng, tôi ôm cái mansion, cái chùa mansion, tôi không giờ được giảng sanh. Thấy rõ, Đức Phật Thích Ca ngài bỏ hết tất cả những cái mà cung điện lâu đài vợ đẹp con xinh ngọc ngà châu báu để rồi ngài vô rừng sống trên đầu là không có gì thì cái đầu đội trời chân đạp đất. Có phải giới mà nam bên nguyên thủy người ta đi chân không không? Chỉ có một cái bình bát, một cái bồ đòn, cái tọa cụ. Đức Phật ngày xưa đệ tử ngài chỉ có ba y thôi, một cái bình bát. Ai mà có trên ba cái y là người đó đã mang vào cái tội tham rồi. Mà đệ tử thời Phật này sao? Tôi nhớ thời đầu tiên tôi ở trên núi tôi xuống tôi tu. Ở trong này Diệu Phẩm đâu mất rồi? Diệu Phẩm ngồi đâu rồi? Trốn rồi. Diệu Phẩm là đi lấy nước. Cô đó là một trong những đệ tử hồi ở tầm viên bố như thế này. Cô này là hồi xưa ở đó đó, thầy trên núi, thầy xuống núi đầu tiên, thầy đi có người túi sách cho chạy cái xe móc đầu à. Ở thời gian xuống núi cái Phật tử thấy tội nghiệp quá, cái bắt đầu lại người thì mua y, người mua áo, người mua cell phone, người mua cho tivi, người mua cho đầu máy, người mua cho cái này, mua cái kia, mua cái nọ. Thì lần lần cái tôi ngu từ cái Ả Bà Minh mà qua cái chùa đầu tiên á, tôi đi một xe du hô. Rồi khi mà cái chùa đầu tiên tôi mà nó đóng cửa tôi muốn dời lên để sửa cái chùa đó, tôi phải đi ra hai du hô. Rồi vài bữa tôi ngu qua cái làng Di Đà tôi phải đi ba chiếc du hô. Thì tu cái kiểu đó tu dù cho 10.000 kiếp cũng không giảng sanh. Thì bây giờ chúng ta phải tu cái đường nào, chúng ta phải sắp xếp lại cái cuộc đời tu hành của chúng ta. Miệng thì cầu giảng sanh, nhưng mà cái nghiệp là cứ tạo ở ta bà này, trói buộc ràng buộc. Chúng ta thấy rõ chưa? Chúng ta làm với cái hành động đi nghịch lại. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ, chúng ta sinh ra cõi đời này là trần gian trụi. Không có ai mà trần gian có hay là Nguyễn Thị có hết. Ở đây có ai sinh ra đời mà trong người có hộp sòn, có nhà lầu, có xe hơi, có mo gạch, có đủ không? Không có gì hết á. Phải không? Mượn cái gì? Mượn tinh của cha, mượn máu của mẹ, phải không? Rồi cái là mượn chữ của thầy, mượn quần áo của Macy, Nọt Trôn, của GC Fanny, phải không? Là Goodwill Store, mượn xe hơi của Lexus, BMW của Toyota, rồi mượn đủ thứ trở thành ra ông này bà nọ, ông kia bà kia, phải không? Chúng ta càng ngày càng mượn không à, mà mượn vô cho nhiều, rồi tới cái lúc nào bây giờ chúng ta tu là tới cái lúc chúng ta trả đó. Chúng ta trả từ từ, thu gọn chừng nào là chúng ta phải thu gọn tất cả những cái gì ở cõi ta bà này. Cũng như quý vị mà muốn nói là tôi bây giờ tôi phải mu từ đây qua Cali tôi lập nghiệp, tôi mu về đây, từ đây về Việt Nam tôi về già, mà quý vị miệng thì nói vậy mà ngày nào cũng đi mua nhà, đi mua xe, mua hộp sòn, mua hoài không bao giờ quý vị mua khỏi đây được. Mà muốn mu từ cõi ta bà qua cõi tịnh độ thì chúng ta làm ơn đừng có sanh sự vô sanh, là đừng có sanh sự ở cõi này nữa. Sanh ra sự nghiệp, sanh ra nghiệp chướng, sanh ra quan gia, sanh ra phiền não, bỏ hết cho thầy đi, thu gọn tất cả lại để rồi chúng ta có giảng sanh hay không. Tại vì bây giờ cái mâu thuẫn nhất của chúng ta là chúng ta cứ nói là cầu giảng sanh, cầu cho con chứng được niết bàn. Nhưng mà tại sao ngày xưa đệ tử của Phật nghe một câu kinh mà cỡ như quý hàng cư sĩ chứng tu đạo hoàng rồi là còn có 7 lần sanh tử ở cõi người này, còn tỳ kheo thời Phật nghe một bài pháp một tuần, hai tuần, ba tuần để điều chứng A-la-hán. Còn thời này thầy trò chúng ta tu hoài mà không thấy đi về đâu hết vậy. Để tôi nói cho quý vị nghe, quý thầy, quý sư cô thì bỏ xuất gia ở nhà để mà cạo cái đầu, kiếm cái giới đàn, kiếm ông hòa thượng đi thọ giới để làm cô sa di, sa di ni, tỳ kheo ni. Cái đó nó dễ, nhưng mà xuất ra khỏi cái thế tục gia nó dễ lắm. Cạo đầu, đắp y, mặc áo cà sa, ai làm cũng được. Xuất ra khỏi cái thế tục gia đó là dễ rồi, nhưng mà phải xuất ra khỏi cái phiền não gia, cái đó là cái khó. Cái phiền não này từ đâu mà nó đến đây? Hả? Lâu nay quý vị cứ than thời sao con khổ quá, con phiền não quá, con đau khổ quá. Thì cái khổ của đàn bà không phải chồng và con, cái sổ của đàn ông không phải vợ là con, mà cái khổ tiến lên nữa là những cái thuộc về cái bản ngã của chúng ta, cái tài sản của chúng ta. Cái đầu tiên mà chúng ta khổ là do có cái thân này mà khổ. Nếu không có cái thân này, khổ từ đâu mà đến đây? Cái đầu tiên mà khổ là do có cái thân mà khổ. Và khi có cái thân rồi thì có cái ái cái thân. Thật ra chúng ta cứ nói là tôi thương bà xã tôi thương con tôi thương chồng tôi, cái đó đều là nói láo hết. Tại sao? Tôi thí dụ, ở trong này có Bảo Nghiêm và Bảo Quang, tôi nói thí dụ nha, đừng có giận nha. Không biết lấy ai, lấy hai cái người chủ chùa này ra giới thiệu cho nó dễ đi. Thì như vậy, Bảo Nghiêm thì rất là thương Bảo Quang. Tại vì khi mà Bảo Quang đi đón thầy ở trên phi trường Phi La về đây, thì 11 giờ 5 là phi cơ đáp xuống, 11 giờ 10 phút là đã đón thầy tại phi trường. Thầy lấy hành lý ra rồi. Thì lấy hành lý ra rồi, trên đường đi xe thì Bảo Nghiêm gọi điện thoại cho Bảo Quang và nhắc thầy: thầy ơi, đón được thầy rồi, con mừng quá, nhưng mà thầy coi chừng Bảo Quang sẽ ngủ gục. Bảo Quang lái xe dễ ngủ, thầy ráng nói chuyện để cho ảnh trên đường về cho vui. Nhưng mà thấy nghe có vẻ là Bảo Nghiêm rất thương Bảo Quang. Đó là cái nhìn của thế gian, nhưng mà cái nhìn của Đức Phật, của cái bậc giác ngộ thì Ngài sẽ nói Bảo Nghiêm không thương Bảo Quang, mà chính Bảo Nghiêm thương Bảo Nghiêm. Vì nếu mà Bảo Quang còn sống, Bảo Quang sẽ có một bàn tay để phụ, để mà trả biêu cho Bảo Nghiêm. Và sẽ Bảo Quang đang sắp sửa có đứa cháu ngoại chào đời, thì Bảo Nghiêm cũng sợ là nếu mà Bảo Quang bị xe đụng, không ai để mà lo phụ một bàn tay lo cho cháu ngoại tương lai. Nếu mà thật sự mà Bảo Nghiêm mà thương Bảo Quang đó, thì ngày nào mà Bảo Quang có một cái hồn ni khác mà Bảo Nghiêm vẫn còn thương như vậy thì mới thật là thương. Vì ngày nào Bảo Quang còn phục vụ cho cái ngã của Bảo Nghiêm thì ngày đó Bảo Nghiêm vẫn còn thương, phải không? Mà ngày nào Bảo Quang đi phục vụ cho một cái người nào khác thì án chưa chắc ta bà ha. Thấy rõ chưa? Thành ra nhiều bà cứ nói là tôi thương vợ tôi lắm, nhưng mà phải, tại vì vợ tôi sẽ nấu cơm cho tôi, vợ tôi sẽ giặt đồ cho tôi, vợ tôi sẽ giữ con cho tôi. Nhưng mà ngày nào vợ tôi đi giữ con cho người ta, giặt đồ cho người ta, nấu cơm cho người ta, thì nếu mà tôi còn thương như vậy thì mới thật là thương. Còn nếu mà tôi lúc đó một thì đi mua xuống, hai mua thuốc rầy, thì tôi chỉ thương tôi chứ chẳng thương ai hết. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi tại sao mình thương cháu ngoại, tại sao mình thương cháu nội? Vì cái ngã của mình nó đặt lên cái đứa cháu nội của tôi, nó đặt lên đứa cháu ngoại của tôi. Thấy rõ lắm. Trong cái pháp hội này, cùng một đứa con nít nó té cái rầm đó, chúng ta chỉ nghe khóc, chúng ta nhìn. Nhưng mà chúng ta nhìn rồi liếc qua, không có cái cháu nội của tôi, không có cháu ngoại của tôi, thì chúng ta bác phong si bất động. Nhưng mà khi chúng ta liếc qua cái nhìn, thì các bạn, ê, cháu ngoại của bà, là tự nhiên cái ngã của bà, cháu ngoại của tôi, thì coi như là bắt đầu bác phong đã động lên rồi. Phải không? Như vậy chúng ta thấy rõ những cái khổ trên thế gian này là do cái thân. Và có cái chấp ngã đặt lên cái thân này. Rồi ai đụng tới cái ngã của tôi là phải bước vào xác chết của tôi. Ai đụng tới cháu ngoại của tôi tức là đụng tới cái ngã của tôi. Hồi xưa ở nhà thì đặt cái ngã lên vợ, lên chồng, lên tài sản. Bây giờ vô chùa tu, đặt cái ngã lên ông thầy, đặt cái ngã lên chùa của tôi, đặt cái ngã lên là sư phụ của tôi. Ai đụng tới sư phụ của tôi tức là đụng tới tôi. Thấy rõ chưa? Chưa quy y thầy Thông Lai thì ai nói tâm thông hơi được kệ ổng. Nhưng mà bây giờ tôi đã nhận ổng là sư phụ, tôi có cái lòng phái mà đụng tới ổng tức là đụng tới tôi, mà đụng tới ổng là đụng tới tôi, đụng tới ngã các tôi là phải bước qua xác chết của tôi. Quý vị thấy rõ chưa? Như vậy những cái khổ này pháp của Phật không có nhiều. Phật nói ta 49 năm không nói lời nào về pháp của Phật không có nhiều. Mà tại sao hết hòa thượng này nói tới thượng tọa kia nói, hết ni sư này nói tới ni sư kia nói, mà chúng ta vẫn là phiền não? Vì chúng ta phải đi vào cái cội lửa này để thấy. Bây giờ đã nha, không có tạo nghiệp nữa, mà muốn nếu thực lực nhân quả này, nếu con dựa theo nhân quả để tu thì con đi về đâu? Nếu con tiếp tục gieo nhân, tạo nghiệp, tạo biêu, tạo bể, tạo bổng, tạo con, tạo cháu, tạo nợ, tạo nần, tạo quan gia trái chủ, thì con mãi mãi ở trong cái dòng quan gia trái chủ này để mà trả nợ nhau. Thấy rõ chưa? Một câu nói của người này là trở thành một bài pháp hỏi thầy rồi, phải không? Chúng ta muốn không có chịu quả thì đừng có gieo nhân nữa. Từ nay nợ cũ thì phải trả, đừng tạo nợ mới nữa. À, tôi thí dụ bây giờ có cái ông kia, ông là lớn tuổi rồi, thì ông vô, ông than thở với thầy, ông nói: thầy ơi, con tự nhiên đi tu hành, con 65 tuổi, vợ con thì nó mới có 62 tuổi, mà từ khi hồi xưa nó chưa có quy y với thầy á, thì vợ chồng hạnh phúc lắm. Bây giờ nó quy y á, cái gì nó cũng sợ không được giảng sanh, cái gì nó không được, nó là nó sợ tùm lum hết á, sợ tội, sợ phước, sợ nhân, sợ quả. Rồi tới cái chuyện mà tối nay giờ con rời vô cái giường đó, ông đừng có lụng ra đi ngủ, tôi không được giảng sanh. Riết rồi bây giờ sao cùng, thì cái bà đó bà ép ông đi cưới vợ đi. Bà vô ngày đêm bà cứ nói: thầy ơi, con bây giờ con hiểu đạo, con không muốn sống ở cái cuộc đời vợ chồng này nữa, vì con thấy vợ chồng là nó trói buộc ái dục, con muốn sống cuộc đời mà ma quỷ nó cứ phá hoại thoải mái đâu. Thì chả đó, chả cứ già rồi mà không lo tu đó. Thì vô nói như vậy, thì một thời gian sau thì ông đó ổng về Việt Nam cưới vợ, tức là bà nói riết đó, cũng như là tu hành đàn bà cỡ 60 mấy tuổi mà ta hiểu đạo, còn ông này 65 tuổi. Thì dần dần ổng thời gian ổng đi về ổng cưới vợ, ổng cưới vợ xong rồi thì ổng lại vô trong pháp hội của thầy ổng ngồi, thì bắt đầu bả mới lên bà khóc thúc thích: mà thầy ơi, bữa nay mà có con trả vô pháp hội với mẹ vô là con không có tu trong này. Tôi hỏi sao vậy? Về trả về cho cưới vợ mà con tu gì nổi thầy, phải không? Tôi nói thì cách đây 2 năm cô nói là cô trong cái món nợ đời này nó giúp cho rồi để cô niệm Phật, thì bây giờ trả về Việt Nam phải làm theo lời của cô, mà sao là cô lại vậy? Bà nói: thà lại đi phước đâu phước mất cho con, không muốn trả vô đi ngồi nghe pháp với con. Thì quý vị thấy sao? Chúng ta nói thì dễ mà làm không có dễ. Từ chỗ đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta cứ cầu Đức Phật để mà cứu độ chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục đòi nợ. Bây giờ tôi nói rõ, một người mà muốn không bao giờ còn có nợ nữa thì người đã chấm dứt, không còn mua nhà mới nữa, không còn đổi xe mới nữa, và không còn đổi chồng mới vợ mới nữa. Cái đó là rõ ràng lắm. Nếu không chúng ta tiếp tục, chúng ta đó, gieo cái nghiệp tịnh độ có một niệm một câu A Di Đà Phật, mà sau một ngày đó người nào giỏi nhất tu 2 tiếng, giỏi nữa tu 3 tiếng, mà giỏi nữa tôi cho tu 8 tiếng niệm Phật thôi, phải không? Nhưng mà còn lại một ngày đó 24 tiếng có 8 tiếng là niệm Phật rồi, còn 16 tiếng là chúng ta tạo cái nghiệp ở cõi ta bà này, thì làm sao chúng ta giảng sanh đây? À, cái điểm đó mà chúng ta phải để ý. Tu hoài lẫn quẩn, những vị nào mà ngồi để thầy nghe pháp này thì giảng đây nè, lời Phật nói đời mạt pháp, mà chúng sanh nào chịu bỏ ra 1 giờ để nghe pháp, người đó đã ở vô lượng pháp hội chư Phật rồi. Nhưng mà chúng ta nghe thì ở đây chúng ta thanh tịnh lắm, nhưng mà về nhà đối chuyện chúng ta lại bị cảnh nó lôi, có phải không? Thì bây giờ cái đầu tiên mà chúng ta thu xếp là cuộc đời, là từ nay chúng ta muốn biết tại sao chúng ta được hay không, áp dụng vào cái kinh Phật nói tứ đại giai không, cái thân này bản chất nó không thật, cái gì mà có giai có mượn cái đó không bao giờ thật hết, cái gì của mình đó mà không giai không mượn mới là thật. Ở xứ Mỹ này nhà có phải của mình không? Nhà là do giai mượn, 3 tháng không trả là nhà của nhà băng Phật luôn, có phải không quý vị? Xe có phải của mình không? Xe mà trả góp đó, thì còn gọi là của mình. Xe trả góp mà nếu của mình là không đúng rồi. À, tôi nói đó, thành xe cũng là không phải, bây giờ góp lại nè. Đi từ từ nè, nhà là của nhà băng, trả cho nhà băng đi. Còn mất cũng quan trọng nữa. Chúng ta bị khổ vì lo mất nhà, có phải không? Mà ngay cái thân này chúng ta không giữ được, một hơi vô một hơi ra là mất rồi. Mà tại sao lo giữ tới cái của nhà băng là cái đặt ngã lên đó thôi. Thấy rõ chưa? Rồi vợ chồng là con của bà gia của mình, con bà gia chồng mình, bà gia vợ mình, mà mình cũng cứ lo còn lo mất, phải không? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tất cả những bằng cấp sự nghiệp, bằng cấp cũng là đi vay mượn, không phải tự nhiên đẻ ra là có à. Cái nào mà tự nhiên khi cha mẹ sinh ra nó theo quý vị đó, thì cái đó mới của quý vị. Giờ ngẫm lại coi, từ khi quý vị lọt ra đầu mẹ ra có cái gì? Từ cái mắt kiến cũng không phải của thầy, bây giờ là cái y này cũng phải của thầy. Cái áo hậu thì cũng không phải của thầy, đều Phật tử cúng. Cái đồng hồ này cũng Phật tử cúng, thí dụ đi. Cái cell phone cũng phải của thầy. Như vậy là những cái nào vay mượn, bây giờ thầy trả nè. Mắt kiến trả cho bác sĩ về Bắc. Cell phone trả cho Verizon T-Mobile. Cái máy Sony thông băng này trả cho mấy cái Five Star. Xe của thầy trả cho dealer. Chùa của thầy trả cho nhà băng. Phải không? Tinh của cha trả lại cho ba của thầy. Máu của mẹ trả cho mẹ của thầy. Trả hết trọi rồi. Có cái mà không trả được là cái nghiệp lành và cái nghiệp dữ. Và cái tánh biết của chúng ta, thần thức của chúng ta. Khi chúng ta đi qua một cái thế giới nào, cái nhiên liệu để đưa chúng ta đi vào cái cõi người này là cái gì? Là cái nghiệp làm người, là cái nghiệp ngũ giới, là cái nghiệp nhân lễ nghĩa trí tính. Cái nhân nào để đưa chúng ta lên cõi trời là cái nghiệp thập thiện. Cái nhân nào để đưa chúng ta vào loài ngạ quỷ là cái nghiệp bổn sẻn. Cái nhân nào để đưa chúng ta đi vào cái loài súc sanh là cái nghiệp ngu si. Cái nhân nào để đưa ta lên cõi Atula là cái nghiệp sân hận. Cái nhân nào để đưa chúng ta đi vào cái cõi cực lạc là cái nghiệp tịnh độ. Vậy nghiệp tịnh độ là cái gì? Cái đầu tiên mà hôm nay là cái ngày lễ đản sanh, thầy phải nói cho rõ. Đức Phật Thích Ca tại sao ngài không đi 10 bước khi lọt lòng mẹ, lọt khỏi nách của bà Ma Gia Hoàng Hậu, mà đi 7 bước? Vì 6 bước đầu tiên là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Mà cái bước này là cái bước thứ 7, ngài bước ra khỏi cái lục đạo luân hồi. Vì lý do đó mà khi chúng ta tụng chú, chúng ta tụng 7 biết, chúng ta có sâu chuỗi, thì chúng ta có 18 hộp hoặc là 21 hộp. Tại sao? Dục giới cũng phải đi 7 bước mới ra khỏi dục giới. Sắc giới cũng phải đi khỏi 7 bước mới ra khỏi sắc giới. Và vô sắc giới cũng bước 7 bước ra sắc giới. Như vậy chúng ta bước 7 bước ở cõi dục giới, 7 bước ở cõi sắc giới và 7 bước ở cõi vô sắc giới, cộng lại là 21 bước. Có phải là 21 hộp không? Giờ hiểu chưa? Tại sao có 18 hộp? Là 6 căn, 6 trần, 6 mắt. 6 căn, 6 trần, 6 thức, cộng lại là 18. 18 là nhân cho đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, thành ra là 18. Thành ra các tổ đặt ra là 18 cái hộp đó để đối trị với 18 phiền não. Chúng ta phải hiểu như vậy. Mà nhân cho 3 đời, nhân cho 3 đời, 18 nhân 3 là bao nhiêu? Hả? 54. Nhân 54. Mà 54 thì nó lại có cái đời quá khứ và đời hiện tại nữa. Rồi thành ra nhân như 2 nữa, thành ra chúng ta thành là 108 cái phiền não trần lao đó. Bây giờ thầy nói rõ cho quý vị, từ nay quý vị về, quý vị quán dùm thầy cái tử trên đầu, cái chữ chết trên đầu hàng ngày. Một hơi thở vô, không hơi thở ra, là trở thành ra là cái xác thúi. Hòn ni cũng dám ở gần sợ ma, nó nhát thì chết luôn. Thì như vậy chúng ta có thể mất nhau bất cứ lúc nào. Không phải thầy nói ở đây để là quý vị dồn nhau để mà quán được ghét, nhưng mà nói nhau để thấy cái thần tướng. Lâu nay chúng ta được sống bằng cái giả tướng mà không thấy được cái thần tướng. Cái thần tướng của chúng ta chỉ là những cái thây ma, những cái cầu tiêu lưu động, là những cái thây ma biết đi, những cái thây ma mượn không khí. Mượn là hít, trả là thở ra. Mượn là hít, có mượn, có trả, mà không mượn là trở thành xác chết rồi. Tất cả đều dây mượn. Mượn oxygen trong từng năm xét cần, trả rồi. Mượn ly nước này 4 tiếng đồng hồ là trả lại cho nhà cậu. Mượn một bữa cơm, một ổ bánh mì, bao nhiêu 24 tiếng là cũng trả rồi. Mượn cái xe 60 payment là 5 năm. Mượn cái nhà là 30 năm. Hả? Mà như vậy chúng ta chỉ là dai và mượn, dai và mượn. Thì từ nay nhớ, muốn chấm dứt ở cõi này là chỉ trả những cái cũ thôi, không dây nợ mới. Trả nợ cũ, không dây nợ mới, là chúng ta sẽ đi từ từ, từ cái quả phàm phu lên cái quả vị giải thoát. Còn có nói thần nói thánh gì không khó mà thoát khỏi cái kiếp luân hồi sinh tử này đâu. Thì bây giờ thầy nói rõ, nếu con dựa theo nhân quả để tu có đi về đâu, thì đi theo cái nghiệp lành và nghiệp dữ thôi. Thì cái nhiên liệu nào để tạo cho chúng ta ở gặp nhau trả nợ? Ở đây người nào mà thương quá thương cháu nội quá, thương cháu ngoại quá, thương vợ quá, thương chồng quá, thì đó cũng là cái nhiên liệu để cho chúng ta gặp gỡ ở trong cái đời tương lai. Mà nếu mà ghét quá, tôi thù chả quá, tôi ghét mẹ, tôi thấy mặt không ưa, có nhiều bà nó còn nguyện đời này không gặp chả nữa, con không muốn, chả khổ con lắm rồi. Nhưng mà ghét cũng là cái nhiên liệu để gặp lại đó quý vị. Quý vị có thấy rõ không? Mấy bà và con gái tôi ghét người Huế, tôi không bao giờ lấy chồng người Huế, vậy mà sau này làm dâu người Huế. Tôi ghét người nhậu, tôi ghét người đánh bài thì gặp chồng đánh bài, chồng nhậu. Có không quý vị? Thương và ghét là hai cái nhiên liệu để đưa chúng ta gặp gỡ, để mà hoặc là đền ân hay là báo oán. Thành ra từ nay chúng ta cẩn thận trong cái vấn đề tạo nghiệp. Thầy nói rõ, đi theo cái nhân quả, không có lu mờ. Chúng ta muốn xây tịnh độ thì ngay cái đời này chúng ta phải là nghiệp tịnh độ rồi. Quý vị mà có niệm Phật mà chúng ta thấy nhân dân cõi cực lạc sao, họ có tu rù rì không? Hả? Quý vị biết tu rù rì không? Tức là vô chùa tu rồi cái là khiều khiều rù rì ấy. Muốn tu về cực lạc là không được tu rù rì. Rù rì là khiều nhau nè, nè mẹ nó vậy, chả vậy, nó bả nó vậy, nó kia đó, ông thầy đó là rù rì. Chúng ta có cái rù rì. Tôi nói rù rì cái quý vị mở miệng cười, tỏ như đệ tử tôi chùa, tôi nói tôi giả cái đề tài tu rù rì, đứa nào cũng phái chí cười hí hí. Nhưng mà không lẽ tôi nói đồ cái là tu thị phi, tu nhiều diễn, nó nói giận sao? Cái gì thấy rõ chưa? Phải không ông thiện không? Nếu mà chữ cái đồ nhiều chuyện, cái đồ không lo tu, cái đồ thị phi thì nó giận, nhưng mà nói chuyện con tu rù rì, đứa nào cũng phái hết. Chữ nhẹ, nhưng mà chữ nhẹ đó, đó là thành là chữ nặng đó. Phải không? Tu hú là hú nhau có cái pháp tu kia nè. Chỗ kia có ông thầy đó giảng hay lắm, lợi tu đi. Nhưng hú nhau đã được, nhưng mà rồi nghe cho đã, cười hay quá mà về hỏi hiểu không, giờ không hiểu là bước ra ngoài giờ quên hết rồi. Còn phá nào cũng hú đi hết á. Trong này Quảng Liên cái hú dữ lắm nè. Thật ra pháp của Phật không có nhiều, nhưng mà chúng ta phải phanh lại, phanh lại dùng cho thầy đi, đừng có bày ra nữa. Quý thầy bây giờ đó, quý sư cô bàn rất là nhiều ra. Tôi nói thật, tôi gặp mấy huynh đệ, ông nào cũng than khổ, trời ơi, chùa giờ không có một tháng. Ở Cali có những chùa chi phí một tháng 10.000. 10.000 đô la là chỉ là điện nước với là tiền xây sở thôi. Có những chùa phải 20.000 một tháng, lấy đâu mà tu nữa đây. Thì bây giờ cái phiền não nó trút lên thầy đây nè. Bây giờ thầy xuất khỏi cái nhà thế tục gia dễ rồi nha, mà vô cái thầy đã bước vô cái nhà phiền não gia. Hồi đó ở nhà giải quyết có một cái vấn đề là đồng hồ điện nước, có một cái nội thầy có cái 2 bedroom, nhà nào giàu lắm 4 bedroom. Bây giờ vô trong chùa giải quyết mỗi pháp tu 500-600 đứa nó vô nó ở là bao nhiêu cái bedroom, bao nhiêu cái đồng hồ nước, bao nhiêu khối nước phải trả, bao nhiêu khối điện phải trả. Thành ra rồi tới mùa lễ Phật đản rồi đưa nhau để mà tranh khổ. Ví dụ thầy tranh nói tranh khổ không? Là tranh lấy những cái để mà khổ sở, không có ai tranh sướng hết. Quý vị nhìn thấy họ khen nè, mình á chùa người ta đó, giờ ta cất lên ngon quá, mua nhà thờ có bạc kinh có đẹp, chùa mình con thấy sao dở gì, thầy tròn bàn sao để mà hơn người ta. Thì cái đó là cái đầu tiên là Phật kêu vô minh rồi đó. Hả? Thì khi mà bài lớn ra rồi đó, thì thầy trò phải có nợ, mà cái nợ nhà băng á, ví dụ như cái nợ đó ông thầy 5.000, ông kĩa vô cái mỏ gạch nó đấm lên đầu thầy ký công trách. Thì nắm vào lòng thầy, lòng thầy nắm đâu, ông thầy mới chĩa cái nợ đó chia nặng nề với cái ban trị sự. Cái ban trị sự đó làm sao? Ban trị sự nó chia với mấy cái bà Phật tử trong chùa. Để mấy bà Phật tử nó chia đâu, về nhà mới kiếm ra chia mấy cái người thân ra những cái phiền não đó. Thì như vậy chúng ta thấy tu là hoài mà chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn. Phật bỏ hết rồi. Tại sao vậy? Phật buông một cái một à. Bây giờ đi coi, khi mà một trận gì mà nó cuồng phong, một trận động đất, một trận sóng thần, một cái trận tai biến xảy ra, thì cái người nào mà tài sản càng cao thì người đó càng khổ nhiều. Quý vị nhìn một trận bão ở bên Haiti nó thổi động đất đi, hả, mấy triệu người chết. Thì trong đó cái tòa nhà của tổng thống sập trước là ông tổng thống khổ trước, rồi những tay triệu phú khổ kế, những tay bá buôn bán khổ kế, rồi tới những tay mà trung lưu khổ nữa, rồi tới những tay có tiểu lưu khổ, mà cuối cùng mấy thằng hôm đó chả có thằng nào khổ hết. Thấy rõ cái đó chưa? Hả? Tại vì nó mất tất cả rồi, nó còn gì đâu khổ, thấy không? Thành tu của Phật đó là từ ông vua để trở thành ăn mày, mà chúng ta mới là đúng đường. Từ không, từ có trở về không mới là không sanh. Mà không sanh có nghĩa là không tử, mà không tử thì là vô sanh rồi. Mà chúng ta là từ không mà trở thành có, là ta từ một ông tiểu vô chùa là từ không, bắt đầu lên sa di là có một chút, lên tỳ kheo đại đức có một chút nữa, lên thượng tọa cái có khá khá, lên hòa thượng cái là có quá nhiều. Một cái ở chùa không đủ, hai chùa, ba chùa, bốn chùa, thành như vậy là từ không trở về có. Mà có thì sao? Có thì phải sinh hữu. Trong 12 nhân duyên, hữu thì sinh sao? Thủ. Đấy không? Đấy chứ chưa? Thủ đi giữ. Mà thủ như vậy thì sao ông sợ bất lực tử không? Cái ông thầy mà ông không có nợ, không có nợ như Phật ngày xưa, đứa nào nghe kinh thì lại đi Như Lai giảng, đứa nào nghe Phật không có sợ. Mà bây giờ cái chùa nào mà tới tháng mà thấy Phật tử vô mà nó không đến là ông thầy buồn rồi, lo rồi. Thấy chưa? Từ đó còn thế nào để mà giảng đạo, còn thế nào để mà giảng sanh đây hả? Ông thầy ổng càng biêu bao nhiêu, ổng phiền não bao nhiêu, thì Phật tử đi cái chùa đó càng khổ bấy nhiêu. Vô sao? Vô thầy khổ quá, cái thầy này nè, tôi đưa cho bà nè, cậu cái số này nè, làm sao giải quyết cho tôi đi. Tôi đưa cho bà nè, cái bữa cơm nghe bỉ này phải làm sao giải quyết đi. Hả? Rồi cái chùa A này bán xong, mà họ mình lại mình nhờ bà A bà B, cái chùa B bán được thì mai mốt chùa B nó lại nhờ lại, nhờ qua nhờ lại viết rồi, thầy cũng méo miệng mà trò cũng méo miệng luôn. Làm sao mà giải quyết đây? Cái đó là cái dòng lẫn quẩn của chùa chiền và của đạo Phật chúng ta ngày nay. Riết rồi Phật tử không dám bước đến chùa nữa. Tại sao? Kinh tế thì suy thoái, tiền bạc là không có, mà vào tới nơi thầy của mình ổng có đưa cái này, nó biêu nè, đưa này kia, chỗ này xây chưa xong, chỗ nọ còn sửa chỗ kia, riết rồi trốn chùa luôn. Ví dụ cái đồng ý không? Giờ trở thành đây. Cái đó là những cái chúng ta phải nói thẳng. Có phải là mấy chủ nhà băng nó mới bắt cái chùa, nó mới ông mới vô đi ngồi nè, ông ta nói không có, tự mình đua nhau mình đút cái đầu vô để mà khổ. Như vậy cái đầu tiên xuất thế tục gia ai cũng làm được. Bây giờ chỗ này thầy mời một cái chú nào đó mất rồi, nãy đứng xin thầy xuất gia đâu rồi, con đứng lên cho đại chúng nhìn. Ông cứ đứng lên đi, đây là bài pháp sống. Chú nãy chú vô, chú nói con muốn xuất gia cho thầy. Tôi nói được rồi, để thầy ngủ giấc thì thầy trả lời. Hả? Đâu, tại vì lúc ông hỏi tôi nói bây giờ một ăn cơm mới xong buồn ngủ quá, để ngủ một chút để xin lên trả lời cho đại chúng cùng nghe. Khuyến khích một người đi xuất gia, phước báo vô lượng. Quý vị, cái phước mà khuyến khích một người đi xuất gia hoặc là tự mình xuất gia, thì Đức Phật nói thế này, cái phước nó lớn thế này nè. Quý vị tưởng tượng chiều cao là một dặm á, là 1,600 mét, một dặm của Mỹ là một mai á, mà nó vuông vức thì có một cục đá mà nó to bằng một dặm đó, tức là một dặm của Mỹ tức là một mai đó là 1,600 mét. Nó cao như vậy mà nó vuông vức vậy, cứ 100 năm lấy một cái người nữ, lấy một cái tờ giấy mỏng hay một cái tờ lụa đó lao qua một lần, 100 năm lao một lần, lao chừng nào nó mòn hết cục đá đó thì nó mới tiêu hết cái phước của cái người mà đi xuất gia đó. Lâu không? 100 năm mới lao một lần. Bây giờ cái bàn này thôi 100 năm lao một lần, mà lao chừng nào mòn hết cái bàn này nó đã nhiều cỡ nào rồi. Vậy mà khuyến khích một người đi xuất gia, hai tử mà xuất gia công đức nó bằng như vậy. Nhưng mà cản trở một người đi xuất gia thì cái tội ở trong địa ngục vô gián cũng ngang như vậy đó. Cứ 100 năm mà quét một lần vậy là cục đá nó mòn, nó ra khỏi cái địa ngục đó. Thì như vậy tại sao mà thầy không có trả lời liền? Thầy mới hỏi vậy chứ con hồi xưa giờ con có xuất gia lần nào chưa? Ông nói có, phải không? Mấy lần rồi con? Mấy lần? Mới một lần thì con còn được 6 lần nữa. Ông này nói rõ, Tôn giả Thất Lai, ông là một lai rồi, nhất lai rồi, phải không? À, bây giờ gặp Thông Lai là lai thứ hai. Tại vì tôi nói cho rõ, con gặp ông thầy con hồi đó con xin xuất gia được bao nhiêu năm?
2 năm rưỡi.
Rồi vô đó hồi xưa thấy ông thầy mình trước khi mình xuất gia mình cư sĩ thì thầy nói thử có đúng, bây giờ thầy làm thầy bói nha, thì thấy ông thầy này oai nghi đạo hạnh kính trọng quá, nhưng mà từ khi xuất gia về là ổng cái thấy ổng đủ loại thói hư tật xấu phải không, rồi đâm ra thối bùi đề tâm rồi cái trở về hoàn tục, có phải vậy không? Cứ nói thẳng như đúng rồi đó. Thì bây giờ con đâu có biết, thấy thầy Tâm Loan ngồi đây thiết pháp hiên ngang giống như là coi như là cột mà có cánh bay gì đó tung hoành ngang dọc, nhưng mà con đâu có biết buổi tối nay con lên con ngủ cái thầy ngái kho kho cái chán sao, rồi lúc đó là đồ hoàn tục cái là nó lỡ cỡ nữa. Thành ra khi xuất gia với Phật, hồi xưa mà nhận đệ tử xuất gia, Đức Phật hỏi này thiện nam tử kia, lý do gì con muốn tìm đến Như Lai để xuất gia? Bây giờ thầy hỏi con, này thiện nam tử kia, đang tóc xanh, đang da trắng, mặt đẹp, đầy những cái cô gái đang muốn con về để nâng khăn sửa túi, nguyên nhân nào con tìm Tâm Lai để xin xuất gia đầu Phật? Thầy hỏi lại. Phải không? Cái gì phải hỏi cho thằng là đưa máy cho cái chú đó trả lời tâm sự đời cô lũ. Tôi gọi đó nàng lắm, tại muốn xuất gia tôi không cản à. Nhưng mà ngày xưa Phật hỏi à, tại sao ông muốn xuất gia? Này thiện nam tử, thì bữa nay thầy nói thiện nam tử có nghĩa thiện, thiện nam là người đàn ông thiện. Bữa nay cái chú thanh niên kia, cái cậu thanh niên đẹp trai kia, tại sao chú muốn xuất gia? Vì nguyên nhân nào, xin chú trả lời đời cô lũ cho Phật tử cùng nghe. Trả lời đi con, đưa máy lên.
Con mê xuất gia từ lúc con khoảng 15-16 tuổi. Và con...
Cái đó tự nhiên không có gì sợ đó. Muốn là đệ tử thầy Tâm Loan là không sợ trời, không sợ đất.
Dạ thầy nóng táp mà con ngồi được đạo cho nên con muốn theo thầy xin xuất gia.
À con ngộ được đạo mà con ngộ cái gì?
Dạ tại vì con từ dưới địa ngục đi lên như vậy.
Con ở địa ngục nào?
Dạ một địa ngục tà dâm.
À địa ngục tà dâm đi lên. Như vậy là khá rồi đó. Do thầm phóng tay đi. Có thể chứ. Người ta ở trong kinh Địa Tạng thì địa ngục phẫn và nước tiểu nè, địa ngục vô gián nè, địa ngục nóng, địa ngục lạnh. Ông này ở địa ngục tà dâm có chứ. Trời ơi, địa ngục tà dâm nó khổ lắm, nó bị lửa thiêu, lửa đốt, lửa ghen, lửa đồ tùm lum tà la hết, phải không? Thành ra, rồi, tức là ngộ được. Rồi bây giờ, rồi chỉ có cái là từ địa ngục tà dâm mà đi lên, mà ra mà rồi xuất gia. Rồi xuất gia, ăn chay trường được chưa?
Được, lúc nghe thầy nói ăn như ăn sạch người á, xin anh không bỏ được, được 2 tháng.
Bỏ được 2 tháng? Nhưng mà xuất gia không phải là có 2 tháng đâu nhưng không?
Dạ ăn hoài.
Ăn hoài.
Ăn đến khi chết.
Ăn đến khi chết.
Chết vẫn còn ăn.
Nhớ nha, phải Phật tử đi làm chứng nha. Chết vẫn còn đòi cuốn tôm chay đó quý vị. Phải không? Rồi như vậy, ăn chay là qua rồi. Rồi bây giờ khi mà con vô chùa, con lên làm thầy, thì con đi theo thầy. Rồi con đi ra con gặp mấy người nữ, thì dụ như bây giờ con thanh niên thì đa số là nói cái theo lắm, nhưng mà con mặc cái y cái áo, rồi có ngày nào con lên giảng pháp, rồi con có uy tín, rồi cái tự nhiên mấy cô thương, thì lúc đó con phải làm sao để đối trị với mấy con mà ma đang trẻ đây, thẹn với ma đang già, thì nó mấy ma đang trẻ đó, con ma đang già 40 thẹn khe mà mấy con ma đang trẻ thì nó sẽ làm sao? Thầy hỏi trước cái này cũng giống mình interview trước khi mình nhận là do cái job á, là chọn nghề thầy chùa là đúng rồi đó con, nhưng mà sao nếu đối xử sao? Sao luôn? Nếu gặp mấy cô tấn công là sao?
Dạ đó là nghĩa trang di động.
Sao?
Nghĩa trang di động thầy.
Ồ, bán cái cô đó là nghĩa trang di động. Trời ơi, nghĩa trang vậy chứ nhiều người cũng phải tốn tiền đó mới mua được cái miếng đất trong nghĩa trang đó không? Phải không? Thật ra nói thì dễ mà làm không dễ.
Nói thì dễ, con làm thì rất khó. Con quán tưởng nó lâu lắm rồi thầy.
Dạ. Dạ. Mà bây giờ con có người yêu hay có vợ gì không?
Dạ, độc thân.
Độc thân? Độc thân mà sao lại là có tài dâm trong đó? Không, tại anh thấy chú nói chú là từ địa ngục tà dâm ra, tức là phải có vợ rồi mới có tà dâm chứ, phải không? Có vợ chưa? Ủa không sao, cứ khai đây, chỉ có 50 tiểu an biết thôi chứ không sợ. Hả? Mày có 50 tiểu an à, chứ không có nhiều hơn đâu. À, có Việt Nam nữa hả? Campuchia chứ Lào thì không biết nha. Úc Châu biết luôn nha.
Nhỏ tới lớn trong giấc mơ con lúc nào cũng thấy làm tình hết trơn.
Trong giấc mơ
đấy, giấc tình thì nhiều lắm.
Đó là một cái thành thật của chú. Tức là chú nói lúc nào chú ngủ mơ chú cũng đều thấy làm chuyện ái dục, làm tình với người nữ, thì đó cũng là một cái bệnh. Thật ra chú thật thật chú nói trước đời chúng, thì bây giờ con ở ngoài đời, trong giấc mơ con đã bị những cái đó rồi, nhưng mà ở ngoài đời con có thể là con có bạn trai, có bạn gái, để con công khai Đức Phật chấp nhận cái giới là không có tà dâm. Nhưng mà làm xuất gia thì nó lại có cái giới nặng hơn là không có bạn đời, không có dâm dục, thì nó là khó hơn chút. Thì thầy nói rõ, con suy nghĩ cho kỹ. Khi mà con thối tâm với cái vị thầy của con đầu tiên mà con xuất gia 2 năm mấy đó, con đã thọ giới sa di chưa?
Con biết mà thấy thầy cho mặc áo vàng.
Đi tu mà không biết thọ giới chưa nữa hả? Có thọ giới sa di 10 giới rồi phải không?
Dạ có.
Tức là con đã là chú rồi.
Dạ,
à, tức là chuẩn quý, chuẩn bị lên thiếu quý rồi đó.
Dạ, con bỏ 7 năm rồi con quên.
Dạ.
Mới nghe được chừng khoảng 2 tháng nay do thầy đánh con thức.
Đánh thức vậy? Dạ. Thật ra, là bây giờ con, cha mẹ có cho con đi xuất gia hay không?
Má con kêu con nghe thầy thuyết pháp, và con mới vừa mở lên thì nghe mấy câu đầu thì con thấy không có chán lắm, tại vì 7 năm rồi con không muốn nghe thầy nào hết. Thì má con kêu hay lắm, mày cứ nghe đi rồi cứ nghe tiếp đi. Thì con cố gắng nghe, là má con nói hay hay thì con nghe thấm. Và thấm con tính hay là con đi gặp thầy.
Ờ, con ở tiểu bang nào xuống vậy?
Dạ, má con ở Missouri, con ở Maryland.
Dân Maryland cho cậu tràng pháo tay. Nghe nó mà đi nghe là dỗ thiệt mạnh hơn. Thật ra khi mà cho xuất gia không phải là thầy nói đâu, vì đây tôi nói đây để cho có nhiều người nghe cuộn băng này. Khi chúng ta xuất gia thì dễ, nhưng mà khi chúng ta bước vào rồi để rồi chúng ta đi ra nữa, thì cái đó chúng ta sẽ làm cho Phật tử phỉ báng, và chúng ta làm cho nhiều Phật tử thối tâm. Một vị thầy mà vô tu rồi thì cái đàm na tính thí họ đóng tiền cho con, họ không muốn con trở thành đẹp trai, không muốn con trở thành là những cái gì hết, mà họ con chỉ muốn trở thành một cái vị tăng đệ tử Phật để học những cái gì của Đức Phật để lại, để ra hoằng pháp trả ơn Phật. Thành ra khi mà ở trên đó, cô Thủy cô biết ngày xưa có nhiều tên tự nhiên bị dỡ bỏ chạy vô nửa đêm biểu thầy cạo đầu, cạo đầu, thầy không cạo là con chết. Là tôi nói thôi ở đó đi vài bữa đi. Rồi tôi nói lên núi ở cho nó thử chừng 3 tháng rồi thầy thử. Rồi thầy cho, thì mới cho ở đâu có 2-3 ngày lên kiếm ông trúng mất rồi. Thành ra thầy hứa cho con, tại vì cả người sinh ra không có tội là phước là tổn đức lắm. Nhưng mà tương lai con về nói chuyện với mẹ, cái đầu tiên là mẹ có chấp nhận nếu con chưa có vợ, là cha mẹ chấp thuận rồi. Tương lai cái làng A-di-đà nó đang thành lập ở bên đó. Hả? Làng A Di Đà là cái chỗ là con muốn xuất gia để con về cõi Phật. Thì bây giờ ngay ở quả địa cầu này thì lập cái làng A Di Đà, cái chỗ đó là cái tịnh độ tại trần gian này. Thì con sống với các cụ già ở trong đó và những người công quả. Mỗi tuần thì có cái lớp thanh niên vào để mà công quả với làng A Di Đà. Thì con biết làng A Di Đà là 47 mẫu đất chia ra 100 lô cho 100 cụ vào đó, mỗi cụ cất một cái thất. Thì thầy ưu tiên cho con. Con không cần tốn đóng đồng bạc nào, thầy vẫn cho con cái chỗ ở vì con là tập sự xuất gia. Thì khi đó phải thử, con thầy điều con thầy đó ở để con đầu tiên là con phụ để mà ở trong làng Di Đà. Thầy nói đây là một chút tập sự xuất gia trong thời gian mấy tháng trời, coi con sống có được không. À, rồi khi đó chánh điện làng A Di Đà bây giờ đã xây xong, chỉ còn thiếu gắn máy lạnh và hệ thống fire alarm system. Thầy sẽ bay qua, thầy có cái khóa tu này là ngày 15-16, sau pháp tu này thầy phải bay qua Hawaii, thầy có cái pháp tu Hawaii. Là ở đây những người nào đi Hawaii với thầy giữ đôi tay lên đây. Đây Mẫn nữa. À, khoảng có khoảng 50 người đi Hawaii. Thì cái pháp tu Hawaii của thầy đó là có mặt ở đó ngày thứ năm, chúng ta tu ở đó, chúng ta sẽ tu ở đảo Maui của một cái chùa là giảng vào ngày Phật đản, và tu ở đảo Honolulu. Thì hai cái chỗ đó chúng tôi tu, thì cái chương trình đó đã đi mua vé lâu nay rồi. Thì như vậy tu Hawaii xong rồi thầy trở về, là ngày 15 tháng 6 thầy đã ra lệnh cho bên Làng Di Đà mua vé cho thầy, để qua đó thầy gắn cái máy lạnh, tại vì máy lạnh nó kêu người ta gắn mất tiền lắm, thầy phải bỏ là thầy có nghề thầy đi gắn lấy, và thầy gắn luôn cả hệ thống điện và máy lạnh cho cái chánh điện. Rồi sau khi xây dựng xong 15 cái cầu cho nữ cả bồn tắm và 5 cái cầu cho nam, rồi thầy sẽ có mở một cái lễ chờ tụng Phật ở Việt Nam ship qua, thầy làm lễ an vị Phật. Thì trong khi đó everything done, thầy sẽ cho con ở, bắt đầu vô đó con giống như là một người tập sự xuất gia, thầy cho con một cái nơi ở đàng hoàng, con ăn chay trường ở trong đó, cơm nước cũng có người lo cho con ăn, con chỉ việc là tới ngày giờ thầy có cái thời khóa đàng hoàng, tới giờ tụng kinh, tới giờ sau thì có những người ta theo dõi con như thế nào, coi con có hút thuốc không, có uống rượu không, có giữ được oai nghi không, có dễ sân hận với người không, sống cuộc đời xuất gia thử. Sau thời gian tới cái ngày mà thầy an vị Phật thì cho con vào đó ở, có Phật, có nhà cầu, có điện, có nước, thì cho con một cái ngôi biệt hôn để ở ngay trong làng, con không đóng đồng nào, thầy con tập sự xuất gia. Cho tới thời mà thầy qua bển là ngày nào mà nó thành phảnh rồi đó, mấy bác mà xây dựng xong thầy cho con xuất gia, lúc đó cạo đầu làm đàng hoàng. Cái gì dục tóc là bất đạt, mình sống thử coi. Đối với thầy, con làm đệ tử thầy thì con sẽ có những cái điều sau đây. Con không bao giờ mà con bị thầy bắt buộc phải đi làm thương mại, làm tiền cho thầy hết, không có chuyện đó. Con sẽ thoát được cái nợ, không bao giờ thầy giao con làm sao kiếm tiền cho chùa, không có chuyện đó. Mà thầy chỉ giao con làm sao để mà nghiên cứu kinh điển, làm sao tụng kinh, làm sao mà học giới lực, nhà những cái để mà con học, để con nối, tiếp nối, tre tàng măng mọc. Đó là con đường của thầy. Thầy bây giờ thật ra chỉ có mình chú Minh Châu với cô Dư Lượng đó thôi, con thấy không? Mà thầy nay cũng đã 59 tuổi rồi. À, 59 tuổi rồi. Hả? Minh Công cũng muốn xuất gia hả? Nhưng mà cái ông đó chưa được. Tại sao? Ông đó là ông đi theo thầy để ông làm cái nhiệm vụ. Vài bữa quý vị coi phim thấy có ông đội cái mũ máu nhuộm bài Thượng Hải là giống Hứa Văn Cường. Ai coi phim biết Hứa Văn Cường không? Về coi cái phim mà ở nhà hoàng, cái ông mà đi kế thầy mặt mới kiếm đen ngầu lắm, là ở đó tướng ông giống Hứa Văn Cường để ông theo bảo vệ cho thầy. Thì bữa đó thầy đi xuống miền Nam Cali ở tại nhà của chú Thiện Hội, phải không? Thầy xuống đó là ngày thứ sáu để chuẩn bị ngày chủ nhật để làm pháp hội. Thì có một số Phật tử rất là ái mộ thầy ghé thăm, tức chạy hết người này tới người kia, hết người kia tới người nọ. Bữa đó tới giờ ăn buổi chiều thì có khoảng, thì nói bây giờ có lẽ là có dành Phật tử Arizona như cô Dân Hồ Chí Minh. Arizona Thủy, bữa đó Arizona mấy người con? Đầu ngón con Thủy này nữa, tức là dự phẩm. Thì ngồi trên cái bàn chủ nhật có ba má của chú Thiện Hội nữa. Tự nhiên là ngồi trên bàn ăn buổi chiều, ăn để chuẩn bị để mà ngày mai ra pháp hội sắp xứ thôi chứ chưa phải vô pháp hội. Thì thầy về nhà của cái chú tổ chức là chú Thiện Hội, cái hết người này thăm người kia thăm. Thì trên cái bàn hình chữ nhật, thầy ngồi ở cái góc trên cái bàn chủ nhật, thì quý vị giải thầy được bốn người. Thì đằng kia một hai ba chú Minh Trung cũng Minh Công chú ngồi kế thầy tay mặt, ở trong cuối cùng còn có cái ghế trống. Ở trong này thì mấy cô Arizona và có ba má của chú Thiện Hội, và như có cô Diệu Phẩm này luôn. Đồng cái có một cái bà Mai Đăng Già. Tại vì tôi kêu Mai Đăng Già sao tại bà cũng không trẻ lắm, cũng cỡ chừng bốn mấy tuổi, 50 gì đó. Bà vô bà chào, bà nói giải với là Phật, con ái mộ thầy quá, giờ được gặp thầy người bằng xương bằng thịt, trời mừng quá, mừng quá. Trời mừng hơn cái gì, bà lời bà chào, bà hỏi thầy tôi cũng đang ăn. Thì tôi đang cầm tay này, tôi đang tay phải, thì tôi đang múc canh tay trái, tôi cầm chén cơm, tôi đang chuẩn bị tôi ăn, tôi nói dạ con ngồi chút, thầy lỡ bữa cơm, thầy ăn xong cái chuyện mời con cơm, con nói con ăn rồi. Thì tôi vừa ngồi như thế này, thì tự nhiên tôi cúi xuống tôi ăn, thì tôi nghe ai thò thò cái lưng tôi. Thì tôi dòm qua, tại tôi nghĩ bên đây đâu có người đâu. Tôi nghĩ bên đây chỉ có mình Minh Công. Tôi nói thằng này bữa nay bộ nó đổi hệ xong rồi tôi thoa lưng tôi. Tôi liếc qua nó thì nó nhìn nó chỉ, nó chỉ bên kia, nó không phải nó. Tôi dòm qua tôi thấy cái bà mang đang già, bà đang thò tay do thoa lưng tôi. Bà thoa mà tôi lúc đó lỡ tay mặt, tay muỗng, tay phải thì cầm cái muỗng, tay trái thì cầm cái tô, bà đang đút ăn, không có tay nào để mà xung quanh ăn được hết. Bà vừa thoa lưng mà bà vừa nói thầy dễ thương quá, thầy dễ thương quá. Trời ơi, lúc đó tôi nói mình nó là lên pháp tòa chả sợ ai và sợ ma lưng già này sao. Lúc đó là sợ quá cái con nhỏ này nó có mặt đây nữa này, bữa nó về nó bị vợ của Mẫn la một trận. Con Linh nói trời ơi, có em đó là em xé xác con mẹ đó ra. Nó ngồi nó, mà bả làm không đỡ kịp quý vị, không đỡ kịp. Tự nhiên như người Hà Nội vậy đó. Mình cái ghế này trống nè, cái bàn chủ nhật mà đóng ba đóng đủ bá quan như vậy mà có hứa dân cường ngồi ơi mày dám vô. Tôi đang ăn vậy tự nhiên tôi nghe thoa lưng, tôi dòm qua tôi nói ủa cái chú này bữa nay bộ đổi hệ sao mà thoa lưng thầy. Cậu nói bà chỉ mà ông trời mắt mà hứa dân cường không làm gì được, hứa chỉ tôi nhìn qua tôi thấy bà này á, bà ngồi sát một bên mà tay phải bà thoa lưng, bà thoa mà vừa nói thầy dễ thương quá, thầy dễ thương quá. Cái tôi quản rồi, tại tôi thì không biết làm sao mà để làm, tại vì đang múc canh đang ăn vậy. Thì lúc đó chú Minh Công đó là chú mới thầy 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 thôi lên đây, lên đây, lên đây ăn. Thì tôi đang ngồi ăn chạy lên trên kia thì cái nhà đó nó có một cái cửa patio, tức là nó nối liền giữa cái living room và dining room. Thì chú như dẫn tôi đi để thoát thân, tôi chạy lên đó cho ba năm già chạy về, tôi chạy đi theo. Tại sao tới nơi thì thị lúc đó mới nhào vô, rồi chị xuống đây ngồi đây để cho ông cụ ngồi. Thì ông già của chú đó mới thấy vậy, mới chạy theo để chơi bảo vệ cho tôi. Thì bà đó cũng không chịu, cái ghế này tôi vừa ngồi xuống là bà cũng ngồi sát bên đây. Bà con nhỏ này nói à, chị qua đây ngồi để cho bác ngồi. Thì tôi lúc đó tôi không biết sao, nó nghĩ sao bà này liều quá, ma đằng già này dữ rồi. Cái nó chạy xuống dưới, nó lột lột tủ lạnh, nó lấy ra cái chuối gì mà tủ lạnh, nó nói sư phụ xuống ăn tráng miệng. Thì tôi nghe vậy tôi quảng hồn ra, để chị chạy xuống. Tôi mới chạy xuống cái bàn, thì tôi sợ quá tôi mới cầm cái chén nó ăn, mà té ra đồ nó chả default nguyên cái cục đá mà lạnh nhất à. Trời, ăn vô cái muốn rụng ăn luôn. Vừa ăn rồi tôi ngồi đó ngồi tôi nói trời ơi, như vậy mà để biểu ông đó cho đi xuất gia để làm thị giả, thầy chết sớm. Quý vị coi cái phim mà Máu Nhuộm Bãi Trường Hải thì ông đó đội cái mũ Máu Nhuộm Bãi Trường Hải phải không? Tôi là ông là Hứa Văn Cường mà để cho ma đang già rượt tôi chạy lên chạy xuống vậy. Giờ Mẫn còn đòi ông đi xuất gia nữa trời ơi. Chuyện này nói có thật đó quý vị. Rồi chưa hết, tới ông Dượng này nè. Cái bữa ra nhà hoàng là mới cái pháp hội ngày 1 tháng 5 và 2 tháng 5 đây, tới ngày chủ nhật chuẩn bị động quan, tới giờ trưa tôi ra ăn. Tôi ra ăn đang cuối ăn nữa thì có ông ba đang già khác lỡ cặp cổ tôi trời ơi. Ông thấy cái đó không? Mà ổng là cái nhiệm vụ là lúc đó là có mấy người đứng hầu vậy, là mà tôi cũng đang cuối ăn mà nó canh lúc tôi đang ăn thì nó lại nó cặp cổ. Ở cặp cổ tôi thì lúc đó ông này ổng đi phim, ổng có đang ăn, ổng lại đưa máy cho cái ông Tâm Hiệp. Mà thấy như vậy thì lại cứu thầy đi, còn lấy máy quay phim với cả nó cặp cổ đây. Thấy thầy bị ma lan già cặp cổ mà không cứu, mà lấy máy quay mà không quay mà để cho ông kêu quay. Quay về rồi còn nói ra của bạn hay lắm trời, mà nói trời ơi phải cắt ngay lúc đó. Cắt chưa vậy con? Hả? Cắt rồi. Trời ơi con mà không cắt con đưa ra rồi mấy cái tuổi ghét này thông lai đó, nó lấy cái khúc đó ra nó đưa gần hết. Đây tên ma tăng thông lai đang ngồi với ma tăng già. Chết thầy không? Mà nhờ mà nó nhắc đó. Chứ con để luôn. Ủa cô biết bà nào? Đó là những cái kinh nghiệm mà thầy dạy con đó con, mấy mốt mình cẩn thận nha. Thành ra là những cái mà tôi không bao giờ tôi ngờ được đó quý vị. Không phải bạn tay cô lộn rồi.
Không, bà Việt Nam nhưng mà bà sống theo cuộc đời giống như là ngoài quốc á. Bà rất là đẹp. Ông biết chắc chắn là bà 30 tuổi nhưng mà nhiều thầy bị lắm chứ không phải một mình thầy.
Ồ, vậy là nhiều thầy bị bà hại đời qua lắm em. Nói cho vui, tại vì tôi biết cái giờ trưa này mà giảng pháp á, mà không nói vậy quý vị ngủ hết à, phải không? Lâu lâu đem những cái phiền não chướng ma chướng rồi ra nói cho Phật tử nó nghe. Tôi nói là sự thật đó, chứ không phải là nói giỡn đâu, sự thật 100%. Nhưng mà cô lộn rồi, cái bà Arizona đó tôi chưa biết. Nhưng mà Phật tử Arizona có mặt ở đó chứ không phải là cái Phật tử Arizona mà làm cái gì.
Đó là 20 mấy năm thầy ạ, thành ra con biết rồi.
Ồ vậy hả? Vậy là ông nào mà có máu gì thì xin chữ ký bà đi, bà dẫn được cho. Trời ơi, ông hết đường ông luôn. Ông thấy người ta lại tấn công thầy mà ông để quay phim tỉnh bơ rồi còn đừng phát ra dĩa nữa. Tới hồi mẫn nó nói, anh Dượng anh cắt khúc đó đi, sao ông để vậy? Ông về ông mới cắt. Hồi sáng này người ta giảng đã đường rồi, có quay đi không? Giảng cho đã đường. Từ 8 giờ tới 9 giờ giảng hấp dẫn lắm. Ông nói hỏi có quay phim không? Có. Hỏi sao vậy? Thầy giảm phê quá, còn đứng không nghe luôn, còn lên bóng máy. Rồi, đi tiếp. Giờ ba mới một câu hỏi nữa làm tiếng hồ nữa quý vị. Hỏi gì, câu hỏi đâu nữa con? Ở trên mạng hả? Một vị Phật tử ở online đưa câu hỏi cho chú Mẫn. A Di Đà Phật, xin hỏi thầy Thông Lai, khi đã gọi là nghiệp thì phải bị trả quả nghiệp. Quả đó mình làm, vậy dù có cầu xin thì cũng không cứu nghiệp lực được, có phải không thầy? Nhờ chú Mẫn hỏi dùm. Nghiệp là gì? Nghiệp và quả. Nghiệp là phải đi tới nhân và duyên. Cái nghiệp là gì? Là cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần nó mới tạo thành nghiệp. Định nghĩa nghiệp là gì? Trong cái phiếu lý lịch, sơ yếu lý lịch của Việt Cộng á, thì biểu lý lịch khai, ví dụ tôi vừa là thầy chùa mà vừa thợ điện, mà vừa thợ lạnh, vừa thợ hồ, vừa thợ mộc mà vừa làm cắt cỏ, thì tôi khai tôi thợ điện nó không chịu, tôi thay tôi làm thợ mộc nó không chịu. Hỏi tại sao? Tại vì ông làm thầy chùa là cái nghề full time, còn cái nghề khác là cái nghề phục bạc tham. Thành ra cái nghiệp là cái gì mà chúng ta lặp đi lặp lại mà nhiều nhất mới kêu là cái nghiệp, phải không vậy? Bây giờ ai ăn trầu, không phải tự nhiên biết ăn trầu, mà do cứ ăn thử riết là trở thành nghiện trầu. Ai hút thuốc, như chú Mẫn này giờ ngày hút 2 gói nè, ông Dượng này ngày hút 3 gói nè, đâu phải là tự nhiên ông có cái nghiệp hút thuốc, mà đầu tiên là bạn bè phải mời phải hút, phải không? Hút riết rồi trở thành là cái nghiệp hút thuốc. Mà nghiệp nó có cái nghiệp tốt và nghiệp xấu. Nghiệp tốt là gì? Mỗi một buổi sáng để ra chúng ta không ai biết xúc miệng hết, nhưng mà cứ buổi sáng sớm ba má còn nhỏ lấy mật ong rơ, lớn là lấy bằng chải đánh răng. Sáng là nắm đánh răng xúc miệng, mà không đánh răng xúc miệng bị ba má đánh la. Thành từ đó giết chúng ta trở thành ra cái nghiệp lành, là cái nghiệp vệ sinh. Thấy chưa? Rồi chúng ta gặp ai làm cái gì đó mà chúng ta thường giúp đỡ, riết rồi thành gia đình bắt là con thấy ai khổ con phải giúp, trở thành là cái nghiệp thiện. Nghiệp là cái hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghiệp thì có nghiệp lành và nghiệp dữ. Như người nào mà tới giờ đi exercise, chạy bộ 10 phút, 5 phút mà không chạy thấy khó chịu. Người nào tới giờ là phải dạy tụng kinh, mà tới giờ nó không tụng kinh thì thiếu cái gì? Đó là cái nghiệp lành, phải không? Còn nghiệp dữ là gì? Tập uống rượu, tập hút thuốc, tập cờ bạc, mà tập riết rồi thì trở thành ra là cái nghiệp ác. Như vậy nghiệp nó không phải ai mà gieo cái nhân cờ bạc phải bị cái quả nghĩa là nghèo, không phải ai gieo cái nhân uống rượu phải bị cái quả là ung thư gan. Vì cái nhân họ gieo mà không có dài, nửa đường họ gặp cái người nào đó khuyên họ bỏ. Chú vị trồng một cây bầu không hẳn là ăn cây bầu, nếu quý vị không có cái duyên tưới nước hả, cái bầu đó làm sao sống được. Thành ra cùng tạo một nghiệp ác, mà có người bị lãnh quả mà có người không bị lãnh quả. Dòng họ Thích Ca có cái nợ máu với con cá trong tiền kiếp sau khi tái sanh thành thái tử Tỳ Lưu Ly. Nhưng mà tất cả dòng họ Thích Ca không phải ai cũng bị Tỳ Lưu Ly làm cỏ khi lên ngôi giết hết, mà những người đi tu theo Phật, 500 bà công chúa họ Thích, thái tử A Đà, Nan Đà, A Nan, rồi U Ba Ly, những dài dài những cái gì mà công tử Dương Tôn dòng họ Thích theo Phật Thích Ca, thì những người đó thoát chết. Còn những người mà không có đi tu, người đó bị chết. Như vậy tu là chuyển nghiệp, phải không quý vị? Tu là chuyển nghiệp, à thấy rõ. Mà muốn chuyển nghiệp thì chúng ta phải có cái phước. Cùng là uống rượu chạy xe, mà có ông thì uống rượu hoài, không bao giờ bị cái tích kịch, vì ông có cái phước. Mà có ông á, một năm không uống rượu mà uống ngày ra cảnh sát phạt, là cái ông đó có cái nghiệp uống rượu mà không có cái phước. À, thành ra chúng ta phải thấy rằng cái phước nó quá giải đi cái nghiệp. Thí dụ là gì? Chúng ta trồng một cây chanh, không phải chúng ta chỉ bị ăn chua đâu, mà chúng ta có phước là chúng ta tạo ra đường, đường với chanh bỏ ra với nước trở thành là ly nước chanh đường uống thôi. Thấy rõ chưa? Thành ra Đức Phật nói nếu ai mà làm cái nghiệp ác phải lãnh quả ác, thì không có một người nào thành Phật được hết. Nhưng mà sao? Đức Phật vẫn thị hiện trả nghiệp. Khi mà thành Phật rồi, các ngài vẫn tiếp tục thị hiện trả nghiệp, nhưng mà trả bằng cái nguyện chứ không phải trả bằng cái nghiệp. Thấy rõ chưa? À, khi đó các ngài trả bằng cái nguyện chứ không trả bằng cái nghiệp. Và chúng ta cũng phải trả. Đức Phật là một cái bậc phước báo vô lượng, vậy mà có 3 tháng bị ăn lúa ngựa đó quý vị. Hả? Phật thì bao nhiêu vị để dành để cúng dường, tại sao Phật phải đói ăn lúa ngựa? Một mùa hạ đó, có một ông bà La Môn, ổng vô ổng biệt thỉnh. Thí dụ ngày mai là ngày rằm tháng 4, là cái ngày mà bắt đầu cho cái mùa ăn trưa thiết hạ. 3 tháng là xả hạ vào ngày rằm tháng 7. Thì ngày 13 tháng 4, ổng cho gia nhân vào đó đảnh lễ Phật, và ổng tự thân đảnh lễ: năm nay con xin thỉnh Như Lai về cái biệt thự của con để mà con cúng trai tăng trong 3 tháng. Ở đó Như Lai và mấy vị, mấy ngàn vị tỳ kheo không cần đi khất thực, con cung cấp đầy đủ. Thì ổng mới đưa về cái biệt thự nằm ở gần cái chân núi để ổng cung cấp. Nhưng mà khi ổng đưa về đó rồi thì ổng đi ra ngoài, ổng có một công chuyện làm ăn là ổng kẹt, ổng về không có được. Thì trong khi đó ổng đã ra lệnh rồi, nhưng mà chưa tới ngày ổng là đi lo cái chuyện công ăn việc làm ổng ở một cái nước lân cận, rồi ổng bị kẹt bên đó, ổng về không được. Ổng kẹt công chuyện làm ăn bên đó, ổng phải ở giải quyết. Thì trong khi đó Phật đã nhận rồi, mà khi mà Phật đã nhận rồi, làm lễ ăn kêu thức hạ rồi thì không được rời khỏi cái khuôn viên đó. Thì bây giờ sao? Bây giờ ngay trong cái tư dinh của ông đó chỉ còn có lúa để cho ngựa ăn thôi, lúa mạch. Thành ra các người mà gia nhân của ông bà La Môn này mới lấy lúa ngựa nấu cho Phật ăn 3 tháng, trong khi vô Bình Sa Dương, vô Ba Tư Nạn, vô Thịnh Phạn thì ngày đêm năn nỉ để mà nấu, mà nấu được. Trả một cái quả ăn 3 tháng. Sau khi cái mùa ăn cư kết hạ xong thì ngài A Nan mới hỏi: chúng con là những người theo Phật, chúng con thấy Phật ăn lúa mạch, chúng con ăn, chúng con không có cái tâm nào mà đắm vào cái mùi vị, chúng con biết ăn là cái thuốc. Nhưng mà tại sao Phật là cái nghiệp phước như vậy mà Phật còn phải ăn lúa ngựa 3 tháng? Phật nói ta trả một cái nghiệp trong tiền kiếp. À, trong một tiền kiếp là có một vị A-la-hán đã chứng quả rồi. Thì ông đó, ông đến nhưng mà ông mặc đồ rách rưới, ta lúc đó ta làm một cái thầy, mà thầy là coi như tri khách. Rồi ta, ông từ một chùa khác, ông lại ông xin nhập hạ ở cái chùa này 3 tháng. Thì ta thì có cái thành kiến, ta ghét cái ông thầy trụ trì ở cái chùa bên đó, mà ông chúng qua đây ta ghét. Thành ra tao nói là lấy cái lúa cũ, lấy cái lúa cho ngựa mà nấu cho cái ông này ăn, chứ không lấy lúa con. Thành ra đã cho ông 3 tháng ăn như vậy, mà ông đó là chứng quả A-la-hán. Thành ra ta đối xử với một vị A-la-hán như vậy, cho nên vô lượng kiếp trôi qua ta đã thành Phật rồi. Nhưng mà giờ này Như Lai vẫn trả cái nghiệp mà lấy lúa ngựa đãi cho một vị A-la-hán khách tăng ăn 3 tháng, giờ ta trả lại 3 tháng, không chạy khỏi. Nhưng mà Phật trả trong cái gì? Trả trong vui, vì ngài có huệ nhãn. Khi quý vị mà thấy ông bạn đời của quý vị làm khổ quý vị, phải không? Hay là bà xã làm khổ quý vị tức lắm, vì quý vị không có thiên nhãn. Nhưng mà nếu cho Phật điểm đầu cho thấy đời trước quý vị cũng hành hạ người ta y như vậy, phải không? Thành ra tôi giờ tôi ra bằng pháp, tôi bị chỗ này phá, chỗ kia phá. Nhiều lúc tôi buồn, nhưng mà tôi nghĩ lại biết đâu đời trước tôi cũng đi phá chùa này, phá thầy này, phá thầy kia, giờ tôi phá lại. Mà mình thấy được vậy cái mình vui, phải không? vui vẻ trả nợ, không trả thì 21 chấm nó dâng lên nữa. Thấy không? Ở trong kinh Kim Cang có một cái đoạn: người nào bây giờ chưa biết tu mà tự nhiên làm ăn được, cái gì cũng hạnh thông, vợ chồng hạnh phúc, mà kể từ khi bắt đầu quy y Phật, bắt đầu biết tụng kinh Pháp Hoa, bắt đầu bị tụng kinh Vô Lượng Thọ, bắt đầu đi sổ bắt quan trai, sổ Bồ Tát giới, mà càng tu thì nhiều cái chuyện nó trổ ra, bị người phỉ báng, bị vợ con, bị làm nghịch cảnh, làm đủ thứ chuyện, thì nên mừng đi. Vì chúng ta là những người đã khai băng rap si chapter 13, là có nghĩa là chúng ta không bịch được, chapter 7 mới bịch. Trong thời gian tiền kiếp chúng ta đã là khai chapter 13 rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi tu, tức là chúng ta bắt đầu có dốt lại rồi. Thì bắt đầu có dốt tức là có phước, mà có phước thì bắt đầu phải trả nợ. Hiểu chưa? Thành ra thay vì những cái nghiệp chúng ta phải trả vào trong làm bò, làm heo, làm chó để trả cái nợ cũ, bây giờ trả bị những lời phỉ báng, những lời thị phi, những cái nghịch cảnh, thì Phật nói đổi nặng thành nhẹ, chứ không có cái gì mà lo hết. Thành ra có nhiều người nó con không tu, cho thấy con sướng, mà càng tu con thấy càng làm ăn thất bại, càng khổ. Thì sướng để làm gì? Muốn cầu giảng sanh mà sướng để tạo sự nghiệp, tạo ràng buộc ở đây để làm cái gì vậy? Thì thấy rõ chưa? Thành như vậy, nghiệp không có nghĩa là ai tạo là cũng bị, nhưng mà nếu có phước thì nó quá giải được. Một chú Sa Di đi tu trên núi với một vị hòa thượng chứng A-la-hán, ngài có thiên nhãn, ngài nói 7 ngày nữa ông này chết, là cái nghiệp sát ông này tạo trong đời trước rồi. Ông mới có 7 tuổi thôi, nhưng mà khi mà về làm tiểu với hòa thượng thì ở được 3 năm là lên 10 tuổi, 3 năm chưa về gặp mẹ. Thì bữa đó vị A-la-hán ngồi nhập định, ngài nói ồn, chú này còn có 3 ngày nữa chết rồi. Thành ra hòa thượng thấy rõ cái nghiệp sát đời trước ông rồi, bây giờ cho ông về để thăm mẹ, để ông chết không thấy cha mẹ. Thì cho chú tiểu này dắt một cái tay nải đi trên núi xuống về thăm mẹ. Đi tới ngày thứ nhì, một trận mưa lớn đổ xuống, chú đứt ngay cái gốc cây, thì có ổ kiến đang bị trôi cái suối. Chú mới dùng cái xào, chú vớt cái ổ kiến đó rồi chú bỏ trên, rồi chú về chú thăm mẹ. Một tuần sau trở lại núi gặp thầy, ông hòa thượng thấy chú tiểu trở lại, nói, ủa, con không có bị gì hết? Dạ không. Tại sao con còn sống tới giờ này như vậy? Trên đường đi con có làm gì phước thiện không? Nói, con đâu có tiền bạc gì là phước thiện. À, con nhớ là con chỉ có cứu một cái ổ kiến nó bị rớt xuống suối là trong trời mưa rồi con vớt lên. Ông nói đó là cái phước. Đời trước con đã sát sanh vô lượng, đời này con thọ mạng còn có 3 ngày nữa. 10 tuổi là con chết. Vô chùa là 7 tuổi. Thầy thấy con như vậy, thầy cho con về. Nhưng mà do con cứu một cái ổ kiến mấy triệu kia nhân mạng, nó quá giải cái nghiệp sát của con và con mới sống trở lại đây. Thì như vậy, những cái người nào mà đã tạo nghiệp sát thì bây giờ phải phóng sanh. Người nào đã tạo cái nghiệp bỏng sẻn tham lam thì phải bố thí. Người nào mà dùng cái miệng để nói xấu, để đâm thọc, để nói lời ác khẩu, để làm đau khổ chúng sanh thì bây giờ dùng cái miệng để tụng kinh niệm Phật để hóa giải cái nghiệp ác khẩu. Hả? Người nào mà lâu nay làm cái nghiệp mà ép người ta uống rượu, mời người ta uống bia thì bây giờ cái người đó phải làm cái nghiệp gì? Là chúng ta phải gửi tiền về các cái bệnh viện tâm thần. Tại vì những người mà trong bệnh viện tâm thần là cái người đó đời trước gieo cái nghiệp uống rượu. Chúng ta giúp cho những người tâm thần bớt đau khổ, chúng ta về thăm các trại điên thì chúng ta hóa giải được cái nghiệp mà uống rượu. Thì như vậy, nghiệp nó có nghĩa là bất định nghiệp. À, có người bị mà có người không bị, vì nó còn có cộng tác của cái nhân và duyên. Trồng một cây bầu không tưới nước, cây bầu không ra trái. Trồng một cái ớt, không phải là chúng ta phải ăn ớt, chúng ta không tưới nước, cây ớt chết. Thì như vậy, nghiệp chỉ được hóa giải khi nó chưa trổ, mà nó đã trổ rồi thì Phật cũng đầu hàng. Phật cản Thái tử Tỳ Lưu Ly 3 lần, nhưng mà rốt cuộc cũng không cản được, thì ngài lui về. Và ban đêm đó Tỳ Lưu Ly đem quân đi giết dòng họ Thích. Phật ở nhà Phật bị nhức đầu 3 ngày, phải không? Thì Phật trả cái quả ngày xưa tiền thân Tỳ Lưu Ly là con cá mập, con cá queo đánh lên nguyên cái dân làng, nó có mấy trăm người ở trong ra xẻ thịt con cá queo ra ăn, con cá dồi. Phật Thích Ca lúc đó là cậu bé không có ăn, chỉ lấy cái cây gõ trên đầu con cá cho vui nè. À, thành ra trả gõ 3 cái thì nhức đầu 3 ngày. Đó là lực nhân quả. Nhưng mà nhớ, chúng ta tu đây mà tu tịnh độ là gì? Đới nghiệp giảng sanh, mang theo nghiệp, mang theo nợ mà lên tới cõi Cực Lạc. Nhớ, mang theo nợ, mang theo nghiệp, chúng ta chưa hết. Cho tới về trở chúng ta được Phật A Di Đà, một vị Phật thuyết pháp. Ở đây thầy chỉ là phàm phu tăng thuyết pháp, mà lên đó Phật thuyết pháp, Phật biết cái gì? Phật biết quý vị đời trước quý vị đã là có nhân duyên với kinh gì, quý vị trình độ tới đâu, quý vị Phật chỉ nói một câu là quý vị khai ngộ. Hồi đó Phật Thích Ca tại sao ngài nói một câu mà ông này chứng quả, bà kia chứng quả? Vì ngài có Phật nhãn, ngài biết người này đã nấu xong cái tô bún bò, chỉ thiếu có chút xíu ớt thôi là ngon. Thành Phật bỏ chút xíu ớt cho bà lại ăn ngon liền. Còn tôi không biết mấy vị đang nấu cái gì, quý vị đang nấu cà ri hay nấu bún mọc hay nấu mì quảng tôi không biết, tôi chỉ cho cái gia vị lung tung hết. Ngồi trong pháp hội đây đông người như vậy, tôi không biết ai là trình độ nào, nhưng mà Phật biết người nào lên khỏi Phật, Phật nói một câu là trúng chỗ ngứa là giác ngộ liền, phải không? Thành ra ráng mà niệm Phật đi, rồi lìa ở trên cõi cực lạc, Đức Phật A Di Đà ngài mới khai thị, tu xong có ngũ nhãn lục thông rồi bắt đầu mới xuống đây. Nhưng mà xuống đây do cái nguyện chứ không phải xuống đây do cái nghiệp. Cũng như chúng ta vào nhà tù mà vào bằng cảnh sát đẩy đi, vào bằng cái tội bị tòa kết án thì chúng ta khổ lắm, nhưng mà vào đó là những vị mục sư, là những vị giảng sư, là những vị linh mục vào để giảng đạo cho những người tù, nó khác à. Chúng ta là những luật sư đi vào trong cái trại tù để bảo lãnh tội nhân, thì chúng ta là vào bằng cái quay lực, cái nghiệp lực, chứ không phải vào cái cõi này bằng nghiệp lực. Vào đó thì những người có nợ đời trước chúng ta đem cái pháp của Phật, đem cái này kia để mà trả ơn lại. Hình như vậy chúng ta hiểu rằng nếu không có cái pháp môn tịnh độ chúng ta không giảng sanh được đâu. Rõ ràng là như vậy rồi. Lấy con giết thầy một tờ hai tờ vậy? Không, cái tờ này rớt xuống rồi. Rồi, cũng người này trên online. Hồi nãy cô đưa thầy lên một tờ thôi. Hỏi về cái nghiệp này. Nếu có người nào không biết tu hành, không quy y, vậy khi chết lúc ra đi được niệm Phật, được trợ niệm, vậy có vãng sanh không? Và nếu được vãng sanh thì mọi người cũng sẽ đợi gần chết mới mời gọi người trợ niệm. Hai, bây giờ hỏi tu chi cho khổ hả thầy? Tức là cái vị này đặt câu hỏi, nếu có người nào không biết tu hành, tức là vẫn tiếp tục ăn mạng chúng sanh, nghĩa làm tất cả những ác nghiệp, và không biết quy y, là không biết nương về, quay đầu trở lại với Đức Phật, vậy khi chết lúc ra đi được niệm Phật, được trợ niệm, vậy có vãng sanh không? Và nếu được vãng sanh thì mọi người cũng sẽ đợi gần chết mới mời mọi người trợ niệm, bây giờ khỏi tu chi cho khổ hả thầy? Tôi nói rõ cái trường hợp bà Mai Thị Quê mà được vãng sanh là cái trường hợp đó cái tỷ lệ nó hiếm như là mò kim đáy biển. Bà này có quy y, pháp danh là Diệu Ngọc. Bà này có quy y nhưng mà chưa có từng phát nguyện vãng sanh. Bà cụ này là cái cuốn phim mà sáng tôi đưa đó, là phát phim đầy nhà hoàng á, ở trong đây là những cái xá lợi của bà mà đã chụp lại đó, một quyển này nè. Thì trong cuốn phim nó sẽ có, hồi nãy tôi đưa cái băng cuối cùng, cô Bảo Nghiêm đi sang lại cái băng, tức là cái bộ đó là 4 dĩa, nhưng mà hồi sáng thì chú Mẫn mới phát cho quý vị một bộ có 3 dĩa, còn cái dĩa thứ tư là tôi đem theo trong gia ly tôi, để tôi tặng riêng cho pháp đạo. Thì hồi nãy cô Bảo Nghiêm nói thầy đưa cho con đưa cho người ta copy liền, để phát cho quý vị vào ngày mai cho nó đủ bộ. Thì trong cái dĩa thứ tư này là quay lại suốt cái hành trình 30 ngày chúng tôi hộ niệm cho bà. Bà có những ma chướng, bà có những báo chướng, và bà có những cái thuận duyên như thế nào để vào chút chót bà được vãng sanh. Cái thoại tướng từ cái tướng nóng tướng gì đầy đủ hết, thì cái đó là cái duyên cũng đầy đủ. Tôi lấy có một cuốn thôi, cuốn đó là cuốn gốc, ngay cái ông làm phim này cũng chưa có nữa. Vì cuốn băng đó là của gia đình người ta quay, người ta đưa lại. Ông này chỉ quay những pháp hội, nhưng mà cái băng đó là nó kèm theo cái băng pháp hội nhà hoàng, để cho chúng ta thấy rõ nguyên cả cái quá trình mà chúng ta hộ niệm và kết thúc là như thế nào. Như vậy tôi nói cho nghe, cái bà này bà có quy y, có pháp danh, nhưng mà không có niềm tin với Tam Bảo. Nên khi đứa con gái của bà quy y Tam Bảo và nhận thầy là thầy bổn sư, bà còn có 24 giờ nữa thì bác sĩ nói bà sẽ chết, vì phổi có nước mà đã rút ra mà cứ có nữa, cái ven tim hư, tiểu đường thời kỳ nặng cứ 3 tiếng phải chích cái chất đường chloride vô một lần, không chích là bà xỉu và bà phải thở bằng oxy. Thì khi bệnh viện nó nói là bây giờ nó cho về nhà chỉ có 24 giờ nữa là chết, vì bà con cái với cô con gái là cổ muốn đưa về cô Diệu An để cho là hội niệm tại nhà. Khi đó thầy còn đang ở trên Seattle, thầy đang đi làm, thì cổ gọi cho thầy, cổ nói thầy ơi, sư phụ ơi, mẹ con bây giờ ở trong phòng ICU mà bác sĩ chẩn đoán chỉ rút cái dây ra là 24 tiếng bà chết, thì bây giờ con nên đưa về đâu? Tôi mới nói thế này, tôi nói rằng khi đưa về đâu hả? Tôi thì có cái méo mó nghề nghiệp là tôi có học ra cái quệ dịch. Cái người ở trong này người nào biết nghiên cứu quệ dịch, ai biết không? Cái quệ dịch nó thế này, khi một người nào đó hỏi về cái vấn đề đó, mẹ con 24 giờ nó có đi không, thì khi đó tôi coi cái giờ, tôi hỏi cái tuổi cái người đó, thì tôi có là con số là người đó sẽ chết hay là không chết trong bao lâu. Thì tôi béo bấm cái quệ dịch ra, khi cô hỏi tôi dùng đồng hồ, tôi coi cái tuổi bà cụ, tôi nói 30 ngày nó mới đi. Nó nói trời ơi bác sĩ, họ nói đầu hàng rồi, họ nói đưa về nhà. Đưa về nhà mà làm sao thầy nói một tháng? Cô nói giờ thầy làm ơn thầy mua vé máy bay, nói chú Mẫn mua vé cho về liền, tôi nói không, con cứ đưa bà cụ về đi, bây giờ thầy điều cái ban hộ niệm của thầy ở dưới San Jose, tại bà cụ ở San Jose, Bắc Cali, thầy ở Seattle, Washington State, bay xuống nó phải 2 tiếng, mà bà này bà cứ sợ là 24 tiếng á, là mẹ bà đời không có thầy đó, thì bà yêu cầu thì nó không. Thầy mới liên lạc với chú Cười là chủ tịch của cái ban hộ niệm với chú Thiện Hòa, hai người đưa người lên niệm. Thì họ niệm như vậy được 1 tuần thì họ nói bà cụ khỏe và rút dây ra, không có thở oxy nữa, không ăn mà đường không xuống, nhịp tim rất là tốt và không có cái trạng thái gì, người hồng hào trở lên. Thì sau niệm được 1 tuần thì bà rất là vui. Thì khi mà cái người ta khai thị đó, con gái nó mẹ nuôi tu niệm Phật, thì bà rất là trí huệ, bà nói thế này: cõi cực lạc là cái gì mà tụi bay bắt tao niệm Phật, niệm mỏi miệng quá, mà cái đó là cái gì? Thì cô con gái tên là Diệu An cũng nói trong kinh A Di Đà nói là ở phút cận tử nghiệp, người nào mà niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày tin tưởng cái Phật A Di Đà thì lúc lâm chung được ngày rước về đó sống sung sướng, không có khổ như cõi này. Thì bả mới nghĩ một hồi, bả quay là bả hỏi đứa con gái: mày lên đó chưa mà mày rành quá vậy? Tức là bà có trí huệ, bà vẫn tỉnh táo. Thì nó nói: con không có lên nhưng mà con đọc kinh A Di Đà, con thấy Đức Phật Thích Ca ngài nói với ngài không có xí gạt chúng sanh, mà có nhiều người đã qua đời mà niệm Phật được giảng sanh, thì con tin là có thế giới cực lạc. Bả mới quay ra, bả thấy ông rể của bả đang đi, bả nói: ông rể ơi, vô đây cho tôi hỏi. Thì ông rể vô, thì nãy vợ của ông nói có cõi cực lạc, có Phật A Di Đà, mà niệm Phật ở giờ chót được giảng sanh, có phải không ông rể? Thì ông nói: đúng rồi mẹ. Vậy lấy gì là bằng chứng ông có lên trển chưa mà ông nói rằng vậy? Ông nói: con chưa lên nhưng mà con xin thề là Phật không nói láo. Thì bà nói: ông thề xong tôi chưa tin. Xin lỗi, để thầy off phone. Phone mà muốn off nó cũng chịu off đâu, quý vị thấy không? Cái nói chuyện như vậy, thì sau đó ban hộ niệm đang có mặt ở đó 1 tuần mấy chục người, thì ông rể quay ra: không tin mẹ hỏi mấy người đi. Thì mấy chục người đưa tay lên thề là có cực lạc, là bà không có niềm tin với Đức Phật A Di Đà, bà cũng không tin có cực lạc, mà thề như vậy bà niệm Phật. Và bà niệm như vậy là ban hộ niệm tiếp tục niệm, niệm cho tới ngày thứ 15 thì bà bị một vài cái người, lúc đó là thầy chưa xuống, thầy vẫn theo dõi hằng ngày, thầy đều gọi để thầy theo dõi cái tình hình bà thế nào. Thầy nói khi nào mà bà thở cá đó thì mới mua vé cho thầy xuống, tại vì thầy cần nhất là 8 tiếng cuối cùng của bà thôi. Còn ngoài ra ban hộ niệm cứ thay phiên, mỗi một ngày 24 giờ có người lúc nào có mặt tụng cho bà. Nhưng mà hộ niệm họ nói càng ngày càng tụng đó, thì bà càng khỏe lên, Mà tụng riết cho tới ngày thứ 15 á, thì chú Thiện Hòa chú nói, tôi gọi lên thầy ơi, tụi con đi làm đi rất là mệt, mà ngày nào về cũng cứ nhào vô tụng riết, chắc là tụi con hộ niệm một hồi là tụi con chết chứ bà chưa chết. Tức là cái chuyện này chú này biết nè, vợ chú này cũng đi hộ niệm là cô Linh đó. Một hồi sau thì tiến triển rất là đẹp, bà mới nói rằng tắm rửa cho mẹ, ráng cực cho mẹ vài ngày, Phật Di Đà sẽ đến rước mẹ. Và bà mới nói cái bài kệ là có đứa con gái là một sư cô, con gái nuôi. Phật Di Đà đọc cái bài kệ này, con lấy giấy ra viết, thì cái bài kệ đó quý vị sẽ thấy có quay lại trong cái cuốn băng mà quý vị coi vào ngày mai đó. Thì như vậy bà đã nói luôn cái bài kệ mà tôi nhớ không lầm, là tôi nhớ để coi: A Di Đà Phật, Diệu Ngọc hãy tu hành cho đắc minh tâm kiến tánh, thấy không? À, siêu phàm nhập thánh để độ bá gia bá tánh, à, rồi nhiều câu dưới nữa: trực chỉ chân tâm, à, trực giảng tây phương, kiến tánh thành Phật. Là cái bài kệ đó là do bà thấy Đức Phật A Di Đà nói kệ. Thì tôi trên này tôi mừng, tôi nói thọ tướng giảng sanh rất là tốt, bà già càng ngày càng khỏe, không ăn, chỉ uống ngày 2 muỗng nước mà vẫn khỏe. Một người tiểu đường nặng mà không có bị gì hết. Đến nỗi y tá hàng ngày nó xuống nó chăm sóc, nó nói cái chuyện lạ xảy ra trong cái bà này. Thì qua tới ngày 15 thì có 2 người lạ đi vào trong cái chỗ hộ niệm đó. Thì chú Thiện Hòa với chú Cười thì nghĩ 2 người này là người của gia đình mời đến hộ niệm, thằng chú không có cản. Thì 2 người đó vô cầm 2 cái hũ, mới đặt ở trên đầu bà và đọc cái câu chú gì đó, nói cái cây này là xá lợi, đọc chú này sẽ được giảng sanh lẹ lắm. Thì họ làm như vậy xong họ đi ra. Thì một hồi sau nữa chú Thiện Hòa chú mới thấy là ở trong mấy cái học kia nó có 4 cục đất gói giấy là dùng chỗ đó. Thì chú hỏi vậy chứ hồi nãy 2 người đó là ai vô mà làm gì mà để cái đồ trên đầu? Thì cái người đó nói tôi đem xá lợi, tôi để cho bà cụ được giảng sanh. Thì gọi lên cho thầy, thầy nói xá lợi ở đâu mà dễ dàng mà xách ngang như là 3 cái đồ mà rẻ mà đi mà đem mà in ảnh trên đầu người ta vậy? Xá lợi là quý chứ đâu phải làm vậy. Mà ai mời thì gia đình nó cứ tưởng là 2 cái người đó là do thầy điều vô, mà gia đình thì họ nghĩ như vậy, họ không có cản. Mà cái ban hộ niệm thì tưởng là gia đình thỉnh, có hiểu thầy nói không? Sau khi biết như vậy người ta mới đuổi 2 người đó ra. Mà 2 người đó vô làm như vậy xong rồi thì bà cụ bắt đầu đổi quẻ, không chịu niệm Phật nữa. Nói tôi giờ tôi không muốn giảng sanh, mấy người đừng có tụng kinh niệm Phật ồn ào quá, đi qua đi ra hoài đi, tốn tích niệm Phật nữa, tôi muốn ở đây hưởng phước cho con cháu. Thì mấy người vô năn nỉ hoài cũng nghe mà niệm Phật, thì nói niệm đại đi, ồn quá nhức đầu quá, đi ra hoài đi. Thì ban hộ niệm thấy vậy mới gọi lên cho thầy, chú Thiện Hòa gọi lên thì hỏi thầy làm sao để giải quyết vấn đề này. Thì thầy mới nói thế này: quan gia trái chủ nó lại nó đòi nợ bà cụ rồi đó, không tụng A Di Đà nữa mà lập cái đàn sám hối và khai kinh Địa Tạng tụng cho bà. Vì quan gia trái chủ nó lại đòi nợ thì chỉ tụng Địa Tạng để cầu hồi hướng cho nó đi, để cho nó được siêu, nó tha cho bà. Thì tụng vừa hết quyển 1 trong lúc người bà đang nổi, khi mà bà không có niệm Phật thì cái người bà phù thủng, chân nó phù, tay chân nó phù, thì y tá nói chỉ cần phù tới bằng chân là bà chết. Thì tụng hết quyển thượng của kinh Địa Tạng thì bà xẹp và bà chịu niệm Phật trở lại. Thì tụng hết quyển thứ 3 thì bà trở lại và niệm Phật bình thường. Và từ đó gia đình cho người canh, không cho mấy người hoài vô để quậy phá cái chuyện năm sanh của bà nữa. Tới giờ này tôi cũng không biết tại sao có cái hiện tượng người ta vô phá cái bà cụ này, à, tôi cũng không trả lời được cái câu đáp số này. Cho tới khi bữa đó thì vợ chú Mẫn mới gọi thầy ơi, bây giờ bà thở cá rồi, là được 17-18 ngày. Thì thầy chú Mẫn mua vé cho thầy đi rất là gấp, 6:30 chiều con ha, bữa trước bay về xuống đó. Thì thầy ở đó thầy trợ niệm cho bà thêm 10 ngày, bà không chết mà càng ngày bà càng khỏe ra nữa. Thành ra thầy mới coi lại cái bà này tại sao không chết. Thì trong cái quẻ dịch nói là bà này chết cái cung mà không có thấy cha mặt, mà cũng không có nhà sư đó. Nếu có thầy ở đó và tụng tháng nữa bà cũng không chết. Thầy mới thôi để thầy về đi, thầy nói chừng nào thở cá là thầy xuống. Thầy trở về ngày thứ 2 thì tới tối chủ nhật bà chết. Bà chết thì thầy kể hồi sáng đó là 2:10, chú này tìm vé mua cho thầy, mua gấp nhất là 6:30 có chuyến đầu tiên bay từ Seattle xuống San Fran, bay 2 tiếng xuống đó 8:30, chú lái xe chở thầy 1 tiếng đồng hồ, đó là 9:00 mấy là vô tới nơi, bà mất 7 tiếng rồi. Thì chúng tôi xuống nhà hộ niệm, thì sáng tôi đã kể rồi, thì trong những cuốn băng mà quý vị coi sẽ có nói rõ, không cần nói lại nữa. Thì như vậy một cái bà cụ này, nếu mình theo lời hỏi của người này, tôi không phải tôi khuyên quý vị ỷ lại. Cái bà cụ này bà chết mà được hộ niệm cả tháng trời, là được thầy Thiện Hữu Tri Thức lại trợ niệm. Phải nói rằng dù là cái đời này bà không có tu, nhưng tôi bảo đảm đời quá khứ bà đã có gieo duyên lành và niệm Phật rồi, phải không quý vị? Chứ không phải đột nhiên mà được như vậy. Thành bà có quy y, nhưng mà giờ chót mới gặp được Thiện Hữu Tri Thức khai thị. Nếu bà không có phước làm gì mà trong bà có 10 đứa con mà chỉ có 2 đứa là theo Phật, còn 8 đứa là chống đối cái vấn đề mà đi vô hộ niệm này này. Quý vị thấy rõ không? 2 đứa nó phải chống đối cho tới cuối cùng. Tới giờ tôi đứng ở trong đó mà cái người ta đòi vô để ôm để khóc, người ta nói là tôi gì mà ác quá không cho người ta thấy mẹ tay giờ chót. Nhưng mà cái đứa con mà nó theo Phật nó vẫn đứng nó quỳ nó lại với cái bà kia, chị làm ơn chị cho em xin 1 tiếng thôi, cho đủ 8 tiếng đi. Rồi chị muốn khóc muốn làm gì làm, đừng có động trong cái 8 tiếng này. Mà thắng được cái nhóm mà theo Phật lại thắng được cái nhóm mà không tin Phật. Nó nhiều cái quan gia trái chủ trong vấn đề này lắm. Thành ra câu hỏi này, một người mà không quy y, không biết tu hành, vậy khi chết lúc ra đi được niệm Phật, được trợ niệm, vậy có được giảng sanh không? Tôi nói trong kinh Địa Tạng, giảng sanh thì không, nhưng trong kinh Địa Tạng có một cái phẩm Đức Phật nói rằng một cái người nào ở cõi Nam Diêm Phù Đề là cõi người chúng ta, lúc lâm chung trừ đủ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, giết thầy tổ, ngoài ra những tội nhỏ mà được nghe một danh hiệu Phật, danh hiệu lọt Bồ Tát lọt vỗ tay, trừ 5 tội vô gián, ngoài ra các tội kia đều được giải trừ, khó không quý vị? Và được giảng sanh về cõi trời, cõi người, chứ không được về cõi tịnh độ. Nhớ trong kinh Địa Tạng Phật có nói nha, một người đó phúc lâm chung mà được Thiện Hữu Tri Thức đọc một cái danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát lọt qua lỗ tai, người đó trừ ngũ tội vô gián, ngoài ra các tội nhỏ đều được tiêu diệt. Mà ngũ tội vô gián kia dẫu có phải ở trong nhiều kiếp để đọa, nhưng giờ phúc lâm chung có Thiện Hữu Tri Thức trợ niệm thì cái tội ở vô gián vẫn rút ngắn lại. Có nói không quý vị? Tôi nói rõ là người đó không quy y, nhưng mà không tu hành, nhưng mà giờ chót được gặp Thiện Hữu Tri Thức niệm Phật, người đó không giảng sanh đâu. Người đó được thoát khỏi ác đạo thôi, không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh, mà được tái sinh về cõi người, cõi trời, nói theo kinh, chứ không phải là của thầy Tông Lai đâu. Còn nếu nói giảng sanh là người đó phải có phát nguyện. Vì bà cụ này sau khi được khai thị, thầy xuống thầy khai thị, thì bà cụ này phát nguyện giảng sanh niệm Phật mà. Bà có phát nguyện khi bà còn tỉnh táo, rồi bà phát nguyện ấn tống 2000 quyển kinh Địa Tạng để in cho làng A Di Đà. Đầu tiên bà phát nguyện cúng 500 thôi, nghe nói còn sống mà cúng thì có phước, bà phát nguyện 500 in kinh. Ngày hôm sau đọc kinh Địa Tạng vào Viễn Trung thì nghe nói phước nhiều hơn nữa, bà cúng lên tới 1000. Ngày hôm sau nữa bà cúng 5000, cuối cùng bà cúng 10000 để in tượng Phật cho làng A Di Đà, thỉnh tượng Địa Tạng. Thì như vậy bà này vẫn còn làm kịp trước khi bà chết mà, bà quy y Đức Phật mà. Rồi thì những giờ cuối cùng á, bà vui lắm. Thì cái cô con gái của khai thị thế này, mẹ mà đau chỗ nào niệm Phật là hết đau. Mà có đứa cháu ngoại đứng bên, nếu mà mẹ đau chỗ nào đó thì mẹ chỉ chỗ đó thì nó giúp. Bà đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái tai bà đau quá, cái bà chỉ đây đau tai quá, A Di Đà Phật, thì đứa con lại bóp tai. Chút xíu nữa bắt đau chân, bắt niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bắt chỉ cái chân, đau chân quá, A Di Đà Phật, đứa con lại bóp chân. Tới hồi nữa cái bà đau đít, cái bà nói A Di Đà Phật, A Di Phật đau đít quá. Bà niệm như vậy đó, nghĩa là nguyên một cuốn phim quay rất là thiếu lâm, nhưng mà lúc nào cũng niệm Phật quý vị, niệm lanh lảnh vậy đó. À, tin niệm, nhưng mà cứ niệm, mà niệm mà cũng có đau rồi cũng niệm. Thật ra bà này là có phát nguyện giảng sanh, có niệm Phật tới 30 ngày rồi mà. Bà chỉ có thối một chút xíu khi bị người ta quậy, nhưng mà rồi đại chúng này tụng cho bà một quyển kinh Địa Tạng, 3 thượng trung hạ. Rồi khi tôi xuống tôi tụng cho bà một cái quyển Thị Sám. Hả? Rồi chúng tôi tụng cho bà một cái bộ Di Đà, là ngày nào cũng có tụng Di Đà hết. Còn niệm Phật thì đại chúng lúc nào cũng niệm. Thành cho thấy rằng chúng ta không có ỷ lại giờ chót để được gặp thầy lành bạn tốt hộ niệm. Tôi nói rõ cho những đệ tử mà quy y với tôi, cũng đâu có cô Kim Quanh cũng nói sáng. Hôm qua cô hỏi tôi, thầy như vậy mà lúc mà lũ con chết con ở làng Di Đà, mà thầy đang ở cái phát tu, thầy có về nụ niệm cho con? Tôi nói không. Tôi có tiêu chuẩn, nếu tôi mà đứa nào muốn chết đó, thì tưởng tôi chết thì lựa cái ngày tôi không hợp pháp tu chết. Chứ nếu mà hợp pháp tu tôi không có bỏ đại chúng được. Đang thiết pháp vậy làm sao mà bỏ được? Tại vì khi tôi bỏ đại chúng, tôi lười pháp tòa thì cái tội quý vị lạnh chứ không có phước. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra cái bà cụ này bà có cái mai là bà đứt hơi vào ngày chủ nhật, khuya chủ nhật. Trời ơi, cái sáng chủ nhật bà con rất là đông, nghỉ nhà là tụng niệm cho bà. Rồi bà chết xong rồi đó, khi mà đã có thời tướng nóng cái đầu đưa vô nhà hoàng rồi đó, thì cái tuần sau là chúng tôi lại đi làm pháp tu ở miền Nam Cali. Nếu bà chết ngay cái ngày mà tôi mở pháp tu ở miền Nam Cali thì bà không có ai hộ niệm hết. Thành do thấy những cái nhân duyên đó là bà này bà có tu nhiều đời chứ không phải tu một đời. Có ai mà chết rồi lại tổ chức một cái pháp tu trong nhà hoàng, thỉnh Phật tam thánh dựng trong nhà hoàng rồi đại chúng tu hai ngày trong ngay cái nhà hoàng? Không có. Đưa đi mấy trăm người đưa đi mà liên tục tụng kinh trong nhà hoàng, thì tôi hỏi quý vị, cái người này đời trước không phải là phước nhỏ đâu quý vị, phải không? Thành ra tôi nói rõ, tôi không khuyến khích quý vị ý lại vào trợ niệm. Trợ niệm chỉ là phụ, mà chánh niệm, tự đương sự niệm, cái đó mới là chính. Quý vị thấy rõ. Bây giờ khi quý vị khổ là quý vị tự cứu quý vị trước, rồi quý vị mới lại nhờ anh em cha mẹ là phụ, phải không? Khi quý vị không đủ tiền mới xây manh một cái nhà, là quý vị phải dùng cái mưu trí, cái trí huệ làm sao để handle, để mà giải quyết cái lúc đầu. Còn cái người hoài giúp gì chỉ là giúp một cái phần nhỏ thôi. Còn cái bà này bà được như vậy, tôi nghĩ bà có cái duyên lành. Và cái thứ hai nữa, có cái sự trợ lực của Đức Phật A-di-đà trong này. Tôi nói hồi sáng này, chị nào cũng có vô, không có nghe kỹ. Niệm tới 8 tiếng rồi, bà vẫn còn nóng ở ngực và bụng. Tôi đau khổ đến nỗi là tôi nói chết rồi. Nếu mà cho bà này mà bà không được giảng sanh, là cái pháp môn tịnh độ sẽ bị 70 đứa đệ tử mà nó nằm trong ban hộ niệm nó bị lá. Xin Đức Phật hãy cứu 70 người này và cứu cái pháp môn tịnh độ. Thành ra rất là tha thiết. Quý vị, con có về coi băng, mà cái băng dĩa mà cô đó cổ do gia đình cổ quay á, thì đưa cho Bảo Nghiêm á, cái băng đó không phải ông này quay mà gia đình họ đặt máy ngay trong cái phòng lâm chung á, là quay hết cái cảnh tượng đó. Quay cái cảnh mà thầy lúc đó thầy xúc động, thầy khóc luôn. Tới 8 tiếng mà cũng còn chưa nóng ở đầu. Chúng tôi niệm ráng tới 9 tiếng rưỡi thì bắt đầu bà nóng. Nó đi trong đường tơ kẻ tóc. Thành ra tôi nói cô Bảo Nghiêm ráng sang cái băng này, ngày mai rất nhiều tặng cho quý vị cái cuốn đó cho đủ bộ, để về thấy hết cái cảnh của bà cụ từ cái ngày đầu cho tới cái ngày cuối cùng bà ra đi. Một cái người mà cận tử nghiệp nó như thế nào? Tóm lại, nếu người nào không biết tu hành, không biết y, vậy khi chết lúc ra đi được niệm Phật, được trợ niệm, có được vãng sanh không? Tôi nói là không. Và nếu được vãng sanh thì chỉ đi vào cõi trời và cõi người thôi, chứ không có cái chuyện mà vãng sanh 100%. Tôi trả lời để cho quý vị khỏi ý lại, rồi ráng mà ăn thịt chúng sanh, ráng mà đi chơi đến bài đến bạc, rồi giờ chót, rồi cứ mời ban hộ niệm lại, là đó là sai với tinh thần tu hành của Đức Phật. Mà trợ niệm này là do cái thượng duyên nhiều đời mới gặp thôi. Không có ai mà được tổ chức hai ngày tu trong nhà hoàng. Ngay cả cái tiền của bà cúng đó, thì hỏi tôi bây giờ gia đình con không nhận phúng điếu thì làm cái gì? Tôi nói con không nhận phúng điếu thì người ta sẽ mua những tràng hoa 200-300 đô, người ta đi mà chút xíu thì đừng dục ra ngoài cái nghĩa trang đốt phước của bà đi. Vậy hỡi làm sao? Con làm cái thùng để một câu: chúng tôi không nhận phúng điếu, nhưng nếu vị nào muốn tặng hoa thì nên hãy dùng cái tiền đó bỏ vô thùng này, để chúng tôi dùng cái tiền này mua cơm trên chai về nấu cho đại chúng tu ăn 2 ngày, thì phước báo bà cụ tăng lên, còn dư chúng tôi sẽ in kinh ấn tống cho bà cụ. Thật ra bà cụ này đã hoàn toàn là được hưởng phước. Thầy thuyết trong đó là thầy đứng từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều giảng pháp trong nhà hoàng, cứ tụng kinh là giảng pháp, tụng kinh giảng pháp liên tục 2 ngày như vậy. Và cái đốc tang của bà đưa đi trong cái sự vui vẻ, và người ta thấy cái cảnh bà nằm trong phòng lạnh 14 tiếng 14 ngày, và chính chú này quay nè, tay chân mềm mại như người sống, bỏ trong freezer 14 ngày. Như vậy thì cái chết của bà này nó được quay phim và được phán thoại, thì bà này tăng cái phẩm giảng sanh lên rất là cao. À, dưới cái nhìn của thầy, bà này chỉ giảng sanh về hạ phẩm thôi. Nhưng mà sau khi thời gian này tổ chức con cháu biết tổ chức pháp tu học, thỉnh giảng sư, và làm những chuyện phước thiện, thì tôi nghĩ bà này từ cái hạ phẩm sẽ tăng lên trung phẩm. Đó là cái việc làm trí huệ của con cháu. Thành ra không ai muốn mà được đâu, dù cái gì có tiền đó. Một cái vị Phật tử có tiền là cái ông mà tính làm cái làng A Di Đà ở bên Cali, là chú Tâm Hiệp. Chú nói con có tiền đây chứ chết thì con dễ gì con được như bà này. Đâu phải dễ đâu, không phải dễ đâu cái gì. Thì cái nhìn của thầy là bà này có chủng tử tu hành từ kiếp trước, mà bà không biết thầy là ai, chỉ có dính líu một chút đứa con. Mà khi đứa con nó mời thì mình phải xuống thôi. Tôi nói rõ cái gì Phật tử hỏi trong này không ý lại. Không có cái chuyện mà không tu rồi lại được giảng sanh, không có, gì nó sai luật nhân quả. Nhưng mà bà này vẫn nằm trong luật nhân quả. Bà có quy y, bà có 30 ngày cuối cùng để hồi hướng về Đức Phật A-di-đà. Rồi bà vẫn có niệm Phật suốt trong 30 ngày đó. Rồi đại chúng trợ niệm cho bà. Rồi bà xuất tiền ở phút cuối để mà in kinh. Tự tay bà nói và thầy khai thị và ra lệnh cho mấy đứa con cầm tiền ra nhà in. In ngay trong lúc bà còn sống. Thấy rõ chưa quý vị? Thành ra 2000 quyển kinh Địa Tạng mà phát ở làng A Di Đà là do tiền của bà cụ đó. Rồi số lượng tượng Phật thỉnh từ Việt Nam qua gồm có 3 tượng Di Đà, tượng Tam Thánh cao 2m2, tượng Bổn Sư ngồi mà cao 3m, ngồi mà đôi cái lưng 3m là cao đó, tiền Đại Hồng Chung trống Bát Nhã, tiền tượng thỉnh tượng Địa Tạng, thỉnh tượng Hộ Pháp, tiền làm Tràng Phan Bảo Cái, có một phần đóng góp của cụ bà trong đó nữa. Thì hỏi cụ như vậy là bà này bà đâu phải là ít tu đâu. Nhiều khi quý vị có tiền, quý vị muốn cúng tượng Phật vào ngày đó mà chưa chắc có chỗ để cho quý vị cúng nữa, phải không quý vị? Bà này ngay cái lúc là Di Đà đang cần mấy ngàn quyển kinh Địa Tạng bên. Thành ra là chuyện này là tôi thấy hy hữu. Thành ra Phật tử được có ý lại vào cái này, nhưng mà ráng tu đi. Thì quý vị tu quý vị mới tạo được cái thuận duyên, gặp được thiện hữu tri thức ở phút cuối. Nhưng thành ra là cái mơ của thầy là cái làng A Di Đà, những cụ giàu đó thì nó được cái thuận hơn là gì? Vì giàu đó nó có 100 bạn đồng tu, thì khi hộ niệm người ta không phải rắc rối, người ta phải mướn người này người kia. Cái bàn hộ niệm của thầy nó phải gọi người này người kia đi làm về là chia nhau, người làm ca sáng thì vô ca chiều, chiều thì nó không có bằng. Còn bây giờ trong làng có người hấp hối mà lên nằm trong cái chánh điện đó của làng, rồi 100 người trong đó thay phiên lên tụng thì nó đỡ hơn nhiều, phải không quý vị? Thành ra vào trong làng Di Đà nó được cái thuận đó. Thành ra thầy đang suy nghĩ thế này, nếu đủ điều kiện thầy sẽ xây thêm một cái kêu là cái phòng mà trợ niệm giảng sanh, mà dành cho những người không phải ở trong là member làng ở Di Đà, nhưng mà có tu tịnh độ, có con cháu biết tin cái pháp môn tịnh độ, và khi bác sĩ đầu hàng á thì trong 2 tuần lễ cuối cùng thầy cho đem về đó để cho lo hộ niệm, thì họ không ở trong đó nhưng mà họ được ở vào đó ở phút cuối cùng để cho những bạn đầu tu hộ niệm, thì thầy đang tính cái đó nữa. Thì quý vị thấy đó có được không? Bây giờ thầy trả lời tiếp. Ngày mai thầy sẽ giảng kinh Kim Cang với tinh hoa của kinh Bát Nhã. Tinh hoa có nhiệm vụ kinh Đại Thừa, nhưng bữa nay thầy cố gắng thầy giải quyết tất cả những cái câu hỏi này. Nó còn trăm mấy mà nãy giờ mới có mấy câu, mà cái gì mà lâu lâu ở Việt Nam nó đẩy qua nữa. Đây câu hỏi này cũng hay nè. Con quy y thầy hôm phát tu tháng 4 vừa rồi ở Westminster, California. Thầy cho con pháp danh là Liễu Khánh. Liễu Khánh có nghĩa là gì thầy? Liễu là liễu ngộ, liễu cũng có nghĩa là người nữ, liễu yếu đầu tơ, liễu có nghĩa là liễu ngộ, giác ngộ. Khánh là mới, tức là cái Phật tử này mới vừa giác ngộ mà đến với Tam Bảo. Hôm trước tôi y một lượng 100 mấy chục người ở miền Nam Cali, cái không có giải thích pháp danh thầy cổ gọi cổ hỏi. Theo chương trình khóa tu hôm đó thì lễ lại Hải Triều Âm, nhưng vì hội trường quá nhỏ nên không làm được. Lễ lại Hải Triều Âm là sao hả thầy? Hải Triều Âm là một ông Phật hay là một cách gì đó? Hải Triều Âm là cách lễ chứ không phải là tên của vị Phật. Tôi chia làm hai nhóm, nhóm A và nhóm B. Thì khi chúng tôi niệm 3 lần danh hiệu Phật A Di Đà theo tiếng Đại Hồng Chung đánh cái bon, thì cái nhóm A lễ xuống, nhóm B đứng đó rồi niệm nghe ra niệm bên kia niệm ba lần nữa thì nhấm B xuống, nhấm A lên, giống như loạn sóng biển, ngọn này lên ngọn kia xuống. Tôi này cũng nghe mà, tại vì ở miền Nam Cali nó cũng chẳng không thể làm lễ lại gì được, như ở đây thì chúng tôi cũng không làm lễ lại gì được, dù rằng có chương trình lại hạ trù âm mà chánh điện kiểu này làm sao mà lễ lại được đây. Con nghe nhiều băng giảng của thầy dạy là không nên phung phí, vì phung phí sẽ đốt phước. Con nghe vậy thì mừng lắm vì con rất tiết kiệm. Nhưng lối sống ở bên Mỹ thì con thấy chính phủ Mỹ dùng nhiều cách để khuyến khích dân chúng xài tiền. Vì dân chúng có xài tiền thì mới có nhiều job được tạo ra và kinh tế mới hồi phục và phát triển được. Chỗ này thì con bị khúc mắc vì không biết là mình vẫn nên tiết kiệm như ngày xưa con đã làm, hay là hãy xài rộng rãi để đóng góp vào việc tạo job cho các người khác. Góp sức tạo giới cho người khác theo con nghĩ chắc cũng là lòng từ bi giúp đỡ cho chúng sanh. Nhưng chi xài rộng rãi thì con sẽ trở thành quan phí và sẽ bị tổn phước. Nhờ thầy khai thị cho con đang lẫn quẩn. Quý vị hiểu câu này nói gì không? Cổ nghe băng giảng khuyên thầy, thầy khuyên là nên tiết kiệm phước. Vì Hòa Thượng Tiêu Hóa khi Ngài còn tại thế, Ngài đi lên hãng máy bay mà ngồi ở trên chiếc máy bay đó, mà Chiêu Đại Viên Hàng Không đem ra một cái tờ giấy nếp kinh, là Ngài xé ra phần nửa xài, phần nửa để dành. Tức là Ngài kiệm phước như vậy đó. Thì Ngài dạy đệ tử kiệm phước. Thì bây giờ thầy đã phát chỗ nào thầy cũng thường khuyên là Phật tử không nên phung phí phước. Mà tích phước thì cổ nó đầu tiên cổ thích lắm thì cổ tính hà tiện. Nhưng mà bây giờ cổ nghĩ lại, nước Mỹ là cái nước khuyến khích người ta tiêu xài. Vì có tiêu xài thì mới tạo ra công ăn việc làm cho người khác. Vậy nếu con hà tiện thì con lại được phước, mà con việc tiêu xài thì con lại tổn phước. Nhưng mà con nghĩ lại tiêu xài thì tạo ra giới cho người khác làm thì con cũng tạo phước. Vậy là con nên tiêu xài hay nên hà tiện? Ở đây quý vị cho ý kiến trước, nên tiêu xài phung phí để tạo giới cho nước Mỹ hay là nên hà tiện để sẽ phước báo? Hả? Cô nói nên hà tiện. Có ai nói nên xài cho đã để mà tạo giúp cho Mỹ không? Thật ra cái chỗ này chúng ta phải dùng cái trí huệ mà nhìn. Cô mà có xài đó, cô tạo không có ra bao nhiêu giúp cho người khác hết. Mà cái khổ đầu tiên đó, nếu mà cô cỡ như Bill Gates rồi đó thì nên xài đi, phải không? Cô mà nên triệu phú mà có vài triệu đô la thì cô nên xài. Chứ bây giờ tiền nhà của cô á phải liệu cô mà gấp tàu hũ. Cô coi cô có đủ tiền để trả mua gạch hay không, cô coi cô có đủ tiền để trả khai sư răng hay không, cô coi cô có tiền để đủ trả tiền cho con cô vào đại học hay không. Nếu cô mà chưa đủ tiền thì cô lấy ở đâu mà cô phung phí phước báo này? Thấy rõ chưa? Tại vì thầy nói rằng thầy đi rất nhiều nhà Phật tử, họ phung phí phước báo là thế này. Khi họ chở thầy đi vào trong một cái chỗ nào đó, vô cái bậc kinh lót đó, thì họ lựa cái chỗ thiệt gần để đốt thầy xuống, và họ ráng họ chờ kiên cho được cái gần. Họ không muốn đi bộ, phải không? Đi shopping hay đi về là chúng ta được kiếm cái chỗ bậc kinh nào gần nhất để bước vô cái cửa. Tôi hỏi tại sao họ đậu ngoài đi bộ vô mà. Cậu nói không sao, về nhà con có mua cái máy chạy bộ rồi. Như vậy đi bộ thì không dám đi lũi cho gần để bước vào, mà về nhà bỏ ra 1.500 mua cái máy để đi bộ, thì cái đó là người đó quan phí đó quý vị. Quý vị thấy rõ không? Đi xa chút xíu à, chỉ xa chừng dài trăm feet mà lại cũng chen lấn vô cái bậc kinh, rồi về nhà mua cái máy để mà đi bộ. Đậu đó tốn điện, tốn chỗ, tốn space đủ thứ. Rồi tôi biết có nhiều Phật tử đó, họ mai mua đồ rất là nhiều. Cái mùa này, như giờ hạn bây giờ mùa này thì họ đi mua đồ của mùa đông, rồi họ dùng đó. Cái nó sang năm, cái nó đổi cái mùa, cái không có mặt nữa, cái rồi họ để thời gian họ quên. Họ chất cho đây tủ luôn như vậy, thì những người đó là đốt phước đó cái gì. Quý vị có thấy không? Mùa này là bắt đầu đồ mùa lạnh là sale rồi, đồ mùa hè là không sale. Thành ra họ đi mua những cái áo lạnh mà dục trong tủ đó, không mặc tới. Mà để tới năm sau mặc ra thấy nó lỗi thời rồi. Thì ở nước Mỹ này là cái nước phung phí nhiều nhất. Không có nước nào mà đốt phước bằng nhiều nhất ở nước Mỹ. Do đó ở nước Mỹ này chết bất đắc kỳ tử nhiều nhất và chết vĩnh tử nhiều nhất. Thành từ nay quý vị cẩn thận. Quý vị thấy nhìn những nước nghèo vậy chứ sống lâu. thấy cha mẹ quý vị ở Việt Nam quý vị coi sống lâu lắm mà bảo lãnh qua đây vài bữa cái là chết hết à. Không phải là khí hậu đâu. Ở Việt Nam cái phước của ông già bà già quý vị đó đã 70 tuổi rồi, về phước báo tuổi thọ ông còn có 10 năm đó là 80 tuổi chết. Trong cái đời trước ông tạo ra được là 200.000 đô la tiền mặt ở cõi trần này, ông xài 70 năm nay là hết 195.000 đô la, còn cái 5.000 đô la. Ở 5.000 đô la Việt Nam á, ông sống lì lắm được 10 năm nữa. Nhưng mà khi bảo lãnh ông qua đây, cái đầu tiên là mua cái vé máy bay cho ông là hết 1.000 mấy rồi, ông còn 3.000 mấy phước báo sống. Về tới đây cái bắt đầu thấy cha mới qua tội quá, mua vé cho anh ra đi lắc Vegas kéo máy, kéo hơi 2-3 ngàn rồi. Mà kéo vừa xong và hết phước là bắt đầu sao? Bắt đầu đo cái là cao máu, cholesterol, tiểu đường nó lên. Hả, mà cholesterol nó lên là xong, rồi huyết áp lên. Huyết áp lên thì đi đôi với tiểu đường. Ba cái đó nó rất chụp thị và nó tiêm ông già, và già nó thăm. Thì vài tháng sau là thấy là trên thì thở oxy dưới mâm tả rồi. Và vô trong bệnh viện, vô nó sinh hôn thì mỗi một tháng nó sạc 5-7 ngàn. Cái phước nó từ đâu đến? Cái tiền của mấy trăm triệu người đóng thế đó quý vị. Thành như vậy chúng ta sanh ở Mỹ này, đa số là chúng ta bị mai nịch khi đi qua cõi khác. Ở đây chết rồi mà vẫn còn mang nợ đó. Cái thọ mạng đã hết mà cái nghiệp vẫn còn. Do đó làm sao vãng sanh? Phải chui trở đây để mà làm con trâu cài, để mình đóng thế trả nợ lại tiếp ở cái cõi này. Hả? Làm tắc kỳ thì đó là để trả nợ mà đợi sát sanh. Nhưng mà tôi nói những người sanh ở Mỹ này đều là tuổi sủ hết, không có người nào mà tuổi dần cho mẹo vậy. Phải không quý vị? Tôi ngắm mắt tôi cũng biết ai cũng là tuổi sủ hết, gì cao đi cài hết á. Thành ra thầy nói là liệu cái sức cô thế nào, mà cô nói cô đi làm cô có đủ sức để cô đóng góp phụ phí hay không. Vừa qua con có câu hỏi về student loan. Cô này có nói con nợ student loan mà con trả payment, con trả không hết, con chết rồi con còn mang nợ student loan hay không? À. Hỏi hay đó. Vì theo con biết, nợ nào bankruptcy cũng xóa được mà nợ student loan không xóa được. Cái student loan nó nợ nó từ đâu mà ra quý vị? Nợ đó là từ tiền đóng thuế của dân chúng Mỹ. Chúng ta thường thường chúng ta sợ nợ của một người mà chúng ta không sợ nợ của nhiều người, phải không quý vị? Như vậy cô này cũng hỏi, khi mà con make payment, con là một người nợ mấy trăm ngàn, cô này chắc là có lẽ là có trình độ cao, chứ là có bằng bác sĩ hay bằng gì đây mới nợ mấy trăm ngàn. Con bây giờ nợ student loan mà rủi con chết bất đắc kỳ tử, con có phải mắc món nợ đó ở kiếp sau hay không? Theo cái luật nhân quả, mắc chứ không phải là không mắc. Thí dụ bây giờ người nào mà học về dentist, nha sĩ, thì mấy năm trước tôi không biết, nhưng mà 4 năm sau cùng để mà ra nha sĩ đó, thì mỗi một năm ân lít là 100.000 đô la đó quý vị, phải không? Thì 4 năm đầu tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà 4 năm cuối cùng để ra nha sĩ bác sĩ là mỗi 100.000 một năm. 100.000 nó phải từ trên trời nó rớt xuống đâu. 100.000 đó là tiền đi làm của mấy người nè, đây này, assembly nè, nhà hàng nè, là chỗ bất cứ cái nghề nào chúng ta đóng góp để nuôi vào đó. Mà chúng ta mà ra nha sĩ, ra bác sĩ mà chúng ta không trả món nợ này thì chúng ta vẫn mang một cái món nợ, chắc chắn theo luật nhân quả không chạy đi đâu. Nhưng mà những cái món nợ này thì nó không có gắt bằng nợ máu như là nợ mạng. Nợ tiền chúng ta làm được, nhưng mà nợ mạng chúng sanh đó, chúng ta thử coi chúng ta mấy cái mạng. Chúng ta có một cái mạng thôi, mà từ đó tới giờ chúng ta chưa hiểu đạo nha. Thầy nói lúc chưa hiểu đạo chúng ta đã nợ bao nhiêu cái mạng đó chúng sanh rồi. Từ khi nằm trong bụng mẹ đó, mà gặp bà mẹ không hiểu đạo thì ăn những con gà á, con gà này gà kia để bổ dưỡng thai nhi, là quý vị đã nợ mạng chúng sanh rồi. Rồi khi lớn lên đó, tôi biết ở tuổi tôi nhỏ, cứ ở Việt Nam thấy thằng lằn á, cứ quấn cái bì là nhìn thun vừa bắn thôi à. Rồi ra ngoài gặp các ké kỳ nhau thì tôi cũng đập đầu hết á. Con nít ở Mỹ này nó ít cái tạo nghiệp hơn. Đố mà quý vị, con nít ở Mỹ này mà nó thấy cái con nhìn nhện nó cũng sợ nữa. Nó thấy con giá nó cũng sợ nữa. Nó thấy cái gì cũng sợ, mà con nít Việt Nam thấy cái gì cũng lấy cây đập hết. Có cái đó không? Do đó con nít Mỹ nó ít cái tạo nghiệp hơn con nít Việt Nam. À, mà làm cái con vật nào mà ở Việt Nam là con vật đó rất là khốn nạn. Con chim mà đi ra cũng bị người ta bắn, con cắt kè chui ra cũng bị người ta đập, con rắn mối người ta đập, con cúng chiếu cũng bị người ta đạp luôn. Không có con gì Việt Nam mà sướng hết. Đó, như vậy ở Mỹ này, được làm con thú ở Mỹ vẫn là sướng hơn con thú ở Việt Nam. Mà chỉ có làm con có Việt Cộng là sướng thôi à. Thì thiệt mà. Rồi câu hỏi nữa. Tính từ xưa đến gần đây, dân số ngày càng gia tăng và mỗi chúng sanh đều có một linh hồn hay một thần thức. Ngày xưa dân số thì ít, ở quả địa cầu này 100 năm về trước có 3-4 triệu, bây giờ 7-8 triệu. Ở Sài Gòn 35 năm về trước có 2 triệu người, bây giờ ở Sài Gòn 10 triệu người. Ở Mỹ 100 năm về trước mới có 100 mấy chục triệu, bây giờ lên thống kê gần 300 triệu. Trung Quốc ngày xưa con nhớ trước năm 75 có 700 triệu, bây giờ 1 tỷ mấy. Ấn Độ ngày xưa mấy trăm triệu, giờ cũng lên gần vượt Trung Quốc rồi. Tính theo từ xưa đến nay, dân số ngày càng gia tăng và mỗi chúng sanh đều có một linh hồn. Vậy thì linh hồn từ đâu mà có thể nhập thai mà sinh ra đời nhiều như vậy? Tại sao thầy nói là thân người khó gặp, con thấy dễ gặp quá chừng? Phải không? Thầy cứ giảng thì nói thật, nói thân người khó gặp, nhưng mà dân số ngày càng tăng, vậy thân người dễ quá mà. Phải không? Thành ra cái vị Phật tử này hỏi, thật ra nếu mà cái nhìn của cái vị này chỉ nhìn ở trong một cái quả địa cầu thôi, mà Đức Phật nó có hằng hà sa số thế giới, phải không quý vị? Không phải có một thế giới này đâu, mà nhiều thế giới. Điều này chứng tỏ ai mà đọc kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật nhập diệt và càng ngày càng lâu thì chúng trời đổ giảm, mà A-tu-la là người sẽ tăng lên. Như vậy là khi Phật còn tại thế, chư thiên mà khi họ cái hoa nó héo trên đầu, họ chỉ cần xuống nghe Đức Phật giảng về Pháp, lễ Phật cái là hoa nó tươi, họ trở lại cõi trời. Mà bây giờ Đức Phật đã nhập diệt rồi, không có Đức Phật giảng Pháp, chư thiên ở các cõi trời hết phước rớt xuống loài người chúng ta rất nhiều. Chứ từ đâu? Và chư thiên rớt xuống về những chúng sanh ở các thế giới mà lớn cận ở trong hệ thái dương hệ này, hằng hà sa số thế giới, mượn sinh từ thế giới này qua. Do đó cái vị này họ chỉ đặt cái đơn vị tên là dân số ở địa cầu này là chỉ sinh ở địa cầu này, không phải các cõi trời từ sắc giới dục giới hết phước họ dẫn rớt xuống đây. Như vậy có thấy rằng chư thiên ngày càng tổ giảm, A-tu-la và loài người càng ngày càng nhiều. Trong kinh Pháp Hoa có cái đoạn nó nói hay không, nhớ chưa? Thành như vậy không có gì để thắc mắc hết. Mà loài người chúng ta bây giờ chúng ta thấy làm sao? Loài người chúng ta hiện tại ác hay loài người cách đây 30 năm ác? Loài người chúng ta hiện tại ác độc hơn loài người cách đây 30 mấy năm? Hồi xưa cách đây 30 mấy năm, thời trước 75, thời Việt Nam Cộng Hòa, quý vị mà kiếm được cái cảnh mà con đánh cha, con chửi mẹ, con bất hiếu, hiếm lắm. Cỡ tuổi quý vị, cái thời quý bà mà 60-70 tuổi mà làm bậy có chồng rồi về, ông già kêu lên đánh là nằm xuống đánh mà không rút rít có không? Mà thấy cha mẹ là sợ lắm, không dám làm cái gì, cha sợ cha mẹ buồn. Còn cái thời bây giờ quý vị thấy sao? Quý vị nói nó 1 tiếng nó trả lời 2 tiếng, ăn thua đủ luôn, phải không? Như vậy là cái đạo đức suy rồi. Mà khí hậu bây giờ quý vị, hồi xưa quý vị nghe giùm tôi trận động đất, nghe giùm tôi trận sóng thần lâu lắm mới có. Mà bây giờ Trung Quốc động đất xong Haiti, Haiti xong là tới nước Chile, nghĩa là tùm lum hết thiên tai này tới thiên tai nọ, cho thấy rằng loài người ác nghiệp rất là nhiều mà thiện nghiệp rất là ít. Quý vị cứ để ý mà coi. Như vậy là tôi nói cho quý vị nghe, càng ngày chúng ta thấy loài người càng sống ích kỷ, càng sống khó khăn hơn nhiều, mà ít có thương yêu đùm bọc như cái thời xưa hơn. À, quý vị nhìn con cháu quý vị và nhìn quý vị để thấy rằng chúng ta sống ở xã hội văn minh này, nhưng mà cái tình người nó không có bằng ở Việt Nam thời trước 75 đâu quý vị ạ. Quý vị có đồng ý với thầy không? Ngay cả bây giờ quý vị về Việt Nam thăm quê hương, khi về ở phi trường 2 vali đầy quà cáp, trong bóp đầy đô la, thì người nào cũng tươi cười. Ở những tháng quà cóp cho hết, đô la thì tiêu sạch, lúc đó thấy tình người nó đối xử sao biết liền. phải không? Như vậy họ thương ai? Không phải thương cái gì đâu. Và con có một câu hỏi sau cùng. Một người chết đi sẽ xa rời thế giới vật chất. Trong thế giới vật chất thì ta bị chi phối bởi không gian và thời gian. Và có phải là trong thế giới vật chất thì ta bị chi phối bởi không gian và thời gian, và có phải là không thuộc về thế giới vật chất thì thời gian và không gian sẽ không có giới hạn? Vậy con không biết những câu hỏi này. Vậy thì trong kinh có những đơn vị đo lường về tuổi thọ của chư thiên, tuổi thọ của những cái loài trời. Họ đâu có thuộc thế giới vật chất đâu, mà lại có thời gian sinh sống và tuổi thọ. Tức là cô này cô đọc kinh, cô thấy rằng thế giới loài người chúng ta là thế giới có hình tượng, có đất nước, gió lửa, có sờ mó được, thì chúng ta mới có tuổi thọ, có đo lường. Còn thế giới của chư thiên, thế giới của quỷ thần thì làm sao mà thế giới của cái vô hình làm sao mà có tuổi thọ, có thời gian? Sai rồi. Chư thiên dục giới họ vẫn có hình tướng nha quý vị, vẫn có vợ chồng à. Chư thiên sắc giới là họ vẫn còn sắc tướng, nhưng mà toàn đàn ông mà không có vợ chồng. Chư thiên vô sắc giới thì mới còn thần thức mà không có hình tướng. Thì như vậy tuổi thọ là gì? Vì chư thiên mà cao nhất là cõi trời phi phi tưởng, họ sống 80.000 đại kiếp, họ không có hình tướng, nhưng mà họ vẫn bị chi phối bởi sanh già bệnh chết. Do đó Phật phải lấy cái thời gian của họ, họ ở lên cõi trời đó, dù họ không có sanh tướng, nhưng mà 80 đại kiếp họ sẽ đọa xuống cõi này. Thành ra Phật lấy tuổi thọ đời người để nhân cho họ là tính là mấy chục triệu năm. Chứ đừng có nói rằng không có hình tướng là không có không gian và không có thời gian. Chỉ có những vị nào mà chứng được quả vị A-la-hán, vị đó kêu là chứng quả gì? Vô sanh, là không còn tạo nghiệp nữa. A-la-hán là gì? Là những vị đó không còn tạo nghiệp để tác sinh trở lại khỏi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới. Còn các vị ở cõi dục giới, chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc giới, những vị đó đều có tạo nghiệp. Tôi thí dụ một vị A-la-hán ngồi đó, quý vị lại xin cầu để giúp cho gì? Các vị đó thương ghét không để lòng, các vị đó không còn cái tâm mà để mà gia hộ hay là làm chuyện gì hết nữa. Mà chư thiên quý vị làm phước, họ hùa thì họ làm, họ vẫn tạo nghiệp với quý vị đó quý vị. Họ vẫn có tạo nghiệp thiện, mà tạo nghiệp thiện thì vẫn đi vào cõi lành, tức là có nhiên liệu để tái sinh. Các vị A-la-hán họ không còn tạo nghiệp nữa, họ không tạo nghiệp, họ vẫn có cái sự thần thức, họ vẫn có cái hiểu biết, họ vẫn có cái giao tiếp với thế giới, nhưng họ không tạo nghiệp, họ không còn cái thân. Họ có cái tánh biết nhưng mà mất cái thân. Còn chư thiên dục giới có thân, có vợ có chồng. Chư thiên sắc giới có thần thức và có thân, nhưng mà toàn là đàn ông. Chư thiên vô sắc giới thì có thần thức, nhưng mà họ ở vào các cõi định, họ nhập định cả ngày, họ ngồi thiền nhập định, họ không có tạo sát nghiệp. Nhưng mà khi cái định nó hết rồi thì họ vẫn bị rớt xuống đây để trả những nợ cũ, tức là họ vẫn còn có nghiệp. Khi họ tu thiền định, họ về các cõi trời mà phi tưởng, tức là họ ở trên đó rất là lâu, nhưng mà hết phước rồi họ vẫn bị rớt trở lại quả địa cầu. Thí dụ một phi thuyền không gian, chúng ta là những người lên máy bay bay từ New York qua Cali, chúng ta là những người ở cõi dục. Chúng ta bay từ Cali bay qua Việt Nam, chúng ta vẫn ở trong bầu không khí kêu là cõi sắc, mà chúng ta lên cái phi trường NASA để phóng ra khỏi sức hút trái đất, chúng ta vẫn là ở cõi vô sắc giới. Vì theo nguyên tắc những phi thuyền đó bay trong vòng 5-10 năm nó vẫn bị hút trở lại ở ngoài địa cầu này, phải không quý vị? Như phi thuyền Skylab của Hoa Kỳ vẫn bị rơi vào không gian, nhưng mà nó có thời gian lâu. Còn máy bay chúng ta là hết xăng là rớt liền, nhưng mà các phi thuyền không gian một thời gian 10 năm, 15 năm nó vẫn bị hút trở lại. À, như vậy tôi nói cho quý vị nghe, tất cả những gì Đức Phật nói đều không sai với khoa học. Vừa rồi ai mà vô trang web coi lại, thầy có cái hình người ta phô ba, có một cái bộ xương người lớn thấy chưa? Có ai vô trong bếp coi cái đó chưa? Các nhà khảo cổ học đào được những bộ xương mà rất là lớn, đúng như kinh Phật nói. Thầy có được cái hình thầy còn lưu trong bếp của thầy. Cái đầu của nó không là 6 feet rồi. Và chứng minh rằng theo cái tuổi thọ lượng người người đời xưa rất là to lớn, thì Đức Phật đi trước khoa học rất là xa. Thầy giảng hồi nãy là 2 giờ phải không? Bây giờ là 4 giờ. Thầy cho quý vị đi giải quyết vấn đề cá nhân là 2 tiếng rồi. Chúng ta hồi hướng để cho quý vị đi ra ngoài một vòng và chúng ta trở lại buổi chiều nay. Thầy mời quý vị chúng ta hồi hướng. Dạ, 2 tiếng còn hồi rồi. Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng sanh điều rõ hành Phật đạo. Ai đọc vừa cái chương trình của thầy trên cái tường đó, ở phía sau lưng này là bỏ qua coi. Bây giờ là 4 giờ tới 5 giờ là chương trình gì vậy? Hả? Ồ, vậy thuyết pháp nữa, vậy mấy cái phần kia là qua hết rồi phải không? Thầy nghĩ là quý vị đi, thầy cho quý vị 30 phút giải lao đi, đi cho giải quyết chuyện cá nhân rồi quý vị trở vào. Dạ, trở vào nữa.
Chạy với ngồi vị chỗ này.